Đăng bởi. Chương 176, tờ hờ ơ mở ra tỉ. Tùng tùng tùng. Tiếng gõ cửa truyền đến, một thanh âm vang lên, Diệp công tử, ăn cơm. Không chờ hắn nói chuyện, cửa phòng đã bị đẩy ra. Mấy bóng người vội và xông vào. Diệp Quân khẽ to mày, mặc dù nói võ công đạt đến hắn cảnh giới bây giờ, không đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng bị người quấy rối, đều là có chút không thích. Người đến là hai nữ một nam. Cầm đầu nữ tử, ước sao hơn 20 tuổi, trên người mặc một thân trang phục màu đỏ, đỏ rực như lửa, người cũng như quần áo bình thường làm việc hấp tấp, mang theo một luồng vênh váo hung hăng mùi vị. Ở hồng y tự thân bên, theo chính là một người mặc xanh biếc quần nha hoàn trong lòng còn ôm một con mèo trắng. Đứng phía sau nhất, là một ông già. Lúc này, ông lão trong tay bưng rượu và thức ăn, sắc mặt có chút lúng túng, hướng về phía Diệp Quân cười mỉa không ngớt, mang theo áy náy, nói, Diệp công tử, vị này chính là chúng ta đội buôn tỉ. Lần này, Diệp Quân đi tới Đông Doanh, lên tàu chính là Thẩm gia thương thuyền. Hắn cũng không có bại lộ thân phận, chỉ là bỏ ra ít tiền, mua được trên thuyền quản gia, cũng chính là trước mắt vị lao giả này. Sau khi lên thuyền, Diệp Quân vẫn chờ ở trong phòng, tất cả đồ dùng hàng ngày cùng ăn uống, cũng làm cho người đưa đến gian phòng đến. Diệp Quân cũng không có hỏi thăm trên thuyền chuyện tình, chỉ biết là, Thẩm gia có vị tỷ, phụ trách trên thương thuyền tất cả. Không nghĩ tới hôm nay, đối phương đột nhiên tới đây. Diệp Quân khẽ vuốt cằm, thần tình lạnh nhạt nói, không biết tỷ để làm gì. Thẩm gia tỷ thấy hắn ngồi bất động, liễu mi vỉ vỉ nhíu nhíu mày, chợt đánh giá chung quanh lên. Nha hoàng kia cũng đem trong ngực mèo trắng phóng tới trên đất, cái kia mèo trắng vòng quanh gian phòng chậm rãi đi rồi một vòng, lại khiêu về nha hoàn trong lòng. Không có. Nha hoàn nhỏ giọng nói. Diệp Quân lông mày nhất thời nhíu lại. Cái thời đại này không thể so hậu thế, đi hải ngoại thuyền cực nhỏ, cũng chỉ có Thẩm gia có hải ngoại thông thương con đường. Diệp Quân muốn đi tới Đông Doanh, tự nhiên không thể đắc tội đối phương. Bằng không, coi như hắn là đại tông sư, cũng không khả năng vượt qua đại hải. Vì lẽ đó, Diệp Quân vẫn duy trì khách khí, hỏi, không biết tỷ muốn tìm món đồ gì. Thẩm gia tỷ một thân trang phục, tư thế vai hùng bừng bừng, mũi như lao gọn, môi mỏng mà nhân trung rõ ràng. Loại này mặt hướng nhân tính cách chấp nhất, cá tính cương trực. Thẩm gia tỷ nhìn thẳng Diệp Quân, trên người tản ra một luồng khí thế bức người, chất vấn, vừa, có người nghe được trong phòng của ngươi truyền đến thanh âm cổ quái, ngươi là không phải dẫn theo xà các loại động vật tới. Người trong giang hồ, kỳ nhân dị sĩ không ít, nuôi nhốt độc trùng xà nghĩ cũng không phải là không có. Thẩm gia tỷ hoài nghi, Diệp Quân khả năng chính là người như vậy. Vì lẽ đó, Thẩm gia tỷ còn cố ý để nha hoàn mang tới một con mèo. Mèo đối độc trùng xà nghĩ các loại vẫn tương đối nhạy cảm. Thế nhưng, ra ngoài dự liệu của nàng, cũng không có tìm được manh mối. Thẩm gia tỷ cảm thấy nhất định là Diệp Quân lén lút giấu đi. Dù sao, đem xả các loại nguy hiểm động vật mang tới thuyền đây là tuyệt đối không cho phép. Trên thương thuyền, nếu là ẩn giấu đi độc xà, vạn nhất có người bị cắn, này từ từ trong biển rộng, liền đại phu cũng không tìm tới, không cho phép nàng bất cẩn. Diệp Quân đầu tiên là hơi sững sờ, chợt lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu hiện. Đối phương trước nghe được quái lạ âm thanh, hẳn là chính mình tu luyện hình ý 12 hình phát ra. Không nghĩ tới chính mình tu luyện, dĩ nhiên gây ra loại này hiểu lầm. Đương nhiên, hắn cũng không cho tới giải thích, hơi suy nghĩ, tìm cái cớ, nói, tỷ có thể là hiểu lầm, trước chỉ là ta đang luyện tập khẩu kỹ mà thôi. Khẩu kỹ? Thẩm gia tỷ mấy người hai mặt nhìn nhau, biểu hiện tràn đầy ngờ vực. Không sai, ta từ tiểu học tập khẩu kỹ, lần này chính là định đi Đông Doanh làm siếc. Nhìn có thể hay không kiếm ít tiền cưới cái vợ. Nói, Diệp Quân thổi lên huýt sáo, vẫn đúng là phát ra rồng ngâm hổ gầm, xà tê mã minh các loại thanh âm bất đồng. Thẩm gia tỷ, quản gia, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao? Thẩm gia tỷ trong lòng phẫn nộ. Làm siếc, còn chạy đến Đông Doanh đi dùng khẩu kỹ làm siếc. Ngươi lần này thương thuyền mua được quản gia liền bỏ ra 10 lạng vàng ngươi cho rằng ta không biết. Có nhiều như vậy tiền ngươi vợ gì không cưới được, còn dùng đến đi Đông Doanh. Thế nhưng, dù cho trong lòng biết Diệp Quân là nói dối, rồi lại không tìm được kẽ hở. Nhìn phía sau, mèo trắng vẫn lười biếng nằm ở nha hoàn trong lòng áp. Chết mèo, lúc mấu chốt chẳng có tác dụng gì có. Thẩm gia tỷ thầm mắng một câu, chợt ánh mắt nhìn gần, lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi đi Đông Doanh làm gì, thế nhưng ở trên thuyền cho ta láo lao thật thật đừng nghịch yêu thiêu thân. Đến rồi Đông Doanh lập tức cho ta rời thuyền rời đi. Quản gia, người là ngươi mang tới, ngươi để hắn thành thật một chút chờ ở trong phòng đừng đi ra. Nếu như xảy ra chuyện, đừng trách bổn tiểu thư không khách khí. Ầm. Cửa phòng chấn động mạnh một cái, suýt chút nữa tan vỡ. Quản gia một thân phúc hậu, bụ bấm, dường như một ông Phật Di Lặc, khà khà cười không ngừng, nói, Diệp công tử không lấy làm phiền lòng, chúng ta tỷ chính là cái này tính khí, kỳ thực nàng người hay là rất hiền lành. 10 lạng vàng không phải bỏ phí, quản gia đối Diệp Quân rất khách khí, bưng tới rượu và thức ăn bên trong chẳng những có gà vịt thiết đáp, còn có một đĩa nhỏ rau xanh. Tại đây biển rộng mênh mông bên trong có thể ăn được rau xanh, cũng không dễ dàng. Diệp Quân lại làm sao có khả năng cùng một cái tiểu cô nương tính toán, cười nhạt, nói, việc này hay là ta làm phiền hà ngươi, cho ngươi bị mắng chịu đến trách phạt, thực sự là băn khoăn. Nói, Diệp Quân đem một thỏi vàng nhét vào trong tay đối phương, nói, chỉ là tâm ý, quản gia không nên khách khí. Này sao được a? Quản gia xoa xoa tay, vàng liền giấu đi, tốc độ nhanh chóng cao thủ võ lâm đều phải cảm thấy không bằng. Diệp công tử ngươi yên tâm, thì bên kia ta biết giải thích. Ngươi an an tâm tâm ngồi thuyền là được. Không bao lâu nữa là có thể đạt đến Đông Doanh, đến thời điểm lão ca mang ngươi hảo hảo đi tiêu sái tiêu sái. Đông Doanh đàn bà hầu hạ người công phu nhưng là nhất tuyệt. Vậy làm phiền lão ca. Vàng quả nhiên là có hiệu quả, Diệp Quân hành động cũng không có bị hạn chế. Tuy rằng hắn lúc ra cửa, tổng có mấy người theo sau lưng, thế nhưng, Diệp Quân cũng không quan tâm. Ngược lại hắn đối với trên thuyền có cái gì đều không có hứng thú. Ra ngoài, cũng chỉ là hóng mát một chút, giải sầu. Hoặc là, như ngày hôm nay như vậy câu câu cá, ngược lại cũng mừng rỡ tự tại. Diệp Quân tiện tay đem một cái cá trình lấy xuống. Đột nhiên, con mắt vì vi cò rụt lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, mấy điểm đen xuất hiện ở trong tầm mắt. Đồng thời, điểm đen nhanh chóng lớn lên. Dĩ nhiên là mười mấy điều tàu nhanh. Như vậy thuyền, Diệp Quân từng ở đệ nhất thiên hạ trong thế giới từng thấy, hình như gầy trơ xương, thế nhưng điều động như gió, cực kỳ nhanh. Là cướp biển. Cướp biển đến rồi. Người trên thuyền cũng phát hiện đối phương, dồn dập kinh hô lên. Trong lúc nhất thời, trên thương thuyền ầm ĩ cực kỳ, hỗn loạn không thể tả. Nhìn đột kích cướp biển thuyền dĩ nhiên nhiều như thế, quản gia sắc mặt đột nhiên đại biến, vội la lên, nhanh quay đầu. Chớ ồn ào, sợ cái gì? Một đạo lệnh và tiếng vang lên, Thẩm gia tỷ mang theo hộ vệ đi ra. Chúng ta quay đầu chính là ngược gió mà đi, càng không chạy nổi cướp biển. Cho ta truyền lệnh xuống, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không muốn chết, liền cho ta đem cướp biển đánh đuổi. Thẩm gia tỷ thay đổi một thân nhung trang, đúng là có loại mày liêu không nhường mày dâu mùi vị. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm. Mấy thủ thuyền đã đuổi theo. Ẩm. Mấy chiếc cướp biển thuyền trực tiếp vọt tới, tàn nhẫn mà đánh vào thương thuyền mép thuyền chết duyên. Thương thuyền ầm ầm chấn động, bị buộc ngừng lại. Đang bởi. Chương 177, câu xa. Ẩm. Thương thuyền chấn động mạnh một cái. Tất cả mọi người không khỏi lảo đảo một cái, ngã trái ngã phải, suýt chút nữa ngã chồng vó. Cũng may, thương thuyền khá là dày nặng, so sánh với đó, cướp biển thuyền lấy nhẹ nhàng làm chủ, hai người chạm vào nhau, cũng không có tạo thành quá to lớn tổn thương. Mép thuyền ra phá tan rồi mấy cái lỗ hổng, có nước biển rót vào, có điều không cần lo lắng. Hải thuyền đều là dùng cách hòm thức khoang thuyền, nước vào cũng chỉ là một tiểu khoang mà thôi. Cũng không cần lo lắng thương thuyền chìm nghỉm. Thế nhưng, hiện tại nguy hiểm nhất là cướp biển. Mười mấy điều khấu thuyền đem thương thuyền ngăn chặn, mỗi trên một cái thuyền, chậm thì có mười mấy cướp biển. Đối diện cướp biển đã theo bò lên trên, nhìn đối phương thuần thục dáng dấp, hiển nhiên làm loại này hoạt động cũng không phải một hai lần. Những này cướp biển, có trên người mặc đồng phục võ sĩ, trên đầu thế cổ quái tiểu tóc, là người Nhật Bản. Thế nhưng, trong đó dĩ nhiên cũng không có thiếu Trung Nguyên ăn mặc người. Điều này làm cho Diệp Quân nhớ lại một chuyện, ra qua xâm lấn vùng duyên hải cướp đốt giết hiếp thời điểm, không chỉ có uy quốc, cũng không có thiếu là người Trung Nguyên giả trang. Cướp biển cũng giống như thế. Ở hải thuyền đụng nhau trước mắt, đối diện cướp biển trên thuyền liền chạy ra khỏi đạo bóng đen, treo lại mép thuyền. Mấy cái chói lấy xích sắt phi móng sâu đậm ôm lấy thương thuyền. Loại này ưng chảo câu một khi ôm lấy, liền trực tiếp chụp tiến vào trong đầu gỗ, rất khó mở ra. Ầm. Trường đao chém vào xích sắt trên, thế nhưng xích sắt chỉ là khẽ run lên, cũng không cùng gặp phải quá to lớn tổn thương. Rất hiển nhiên, muốn chém đứt xích sắt phải không đáng tin. Mà vào lúc này, cướp biển đã bắt đầu lên thuyền. Mấy chục hơn trăm cái cướp biển đồng thời chen chúc mà đến, tình cảnh cực kỳ chấn động. Thương thuyền bên trên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cướp biển cũng không phải chưa từng thấy, nhưng nhiều như vậy cướp biển vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đối mặt đằng đằng sát khí cướp biển, đã có không ít người hai chân như nhũn ra, nơm nớp lo sợ, bắt đầu nhìn chung quanh trốn chạy con đường. Nhưng mà, nay biển rộng mênh mông, có thể chạy trốn tới đi đâu? Thẩm gia tỷ sắc mặt vì hơi đổi một chút, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, rút kiếm ra, cao giọng nói, tất cả đều lên cho ta, sống còn ở đây một khắc, nếu để cho cướp biển lên thuyền, mọi người một đều không trốn được. Lâm Nguy không loạn dáng dấp, đúng là để Diệp Quân cao nhìn nàng một cái. Thẩm gia tỷ làm gương cho binh sĩ, giành trước sông lên trên. Trường kiếm vung ra, đem một hải tặc ném lan. Phù phù. Không đầu thi thể một con trống xuống, đem phía dưới mấy cái cướp biển cũng đập vào hải lý. Người xung quanh dồn dập hoan hô lên. Chỉ có quản gia, sắc mặt nhưng không có rất cao hứng, mặt khác mấy chỗ, đã có cướp biển vọt lên. Những này cướp biển trong miệng ngậm đao, dọc theo thương thuyền hai bên mép thuyền bò lên trên. Đám này cướp biển phân công hết sức rõ ràng, sau khi lên thuyền, phân ra hai đội người thẳng đến những hộ vệ kia, đem hộ vệ ngăn cản. Những này cướp biển nhân số rất nhiều, phân ra một phần sau khi, còn có một bộ phận, thẳng đến khoang thuyền. Phốc phốc. Thẩm gia tỷ cầm trong tay trường kiếm, dư quang nhìn thấy cướp biển xông thẳng khoang thuyền, tiếu dung đại biến, vội la lên, nhanh, cản bọn họ lại. Nhưng mà, cướp biển hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, sớm phân ra hai đội nhân mã ngăn cản trên thuyền hộ vệ. Thẩm tỷ, chớ phản kháng. Đem đồ vật giao ra đây đi. Cầm đầu cướp biển một mặt cười gằn, mang trên mặt mắt trái màu đen bộ, râu quai nón, là người trung nguyên trang phục, trên bả vai còn gánh một thanh thanh long đại đao. Là ngươi? Trịnh Hải Long. Thẩm tỷ nhận ra người, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, nổi giận nói, ngươi lại dám cấu kết người Nhật Bổn chặn lại chúng ta thương thuyền. Nói, quát mắng đối diện người Nhật Bổn, nói, chúng ta trên thuyền hàng hóa, là đi vào cùng Đông Doanh Thiên Hoàng làm giao dịch, các ngươi những này người Nhật Bổn thật là to gan. Đối diện người Nhật Bổn hiển nhiên nghe hiểu được nàng nói chuyện, cười lạnh, nói, Thiên Hoàng già rồi, Đông Doanh bây giờ là chúng ta Vô Thần Tuyệt Cung nói toán. Các ngươi được ba thần khí dĩ nhiên không hiến cho chúng ta Vô Thần Tuyệt Cung, mà là đi tìm lão già kia Thiên Hoàng, thật là sống chán. Thẩm tỷ trong lòng đột nhiên chìm xuống. Lần này đi tới Đông Doanh, ở bề ngoài nhìn như là đi vào làm mậu dịch. Thế nhưng trên thực tế là vì là Đông Doanh Hoàng thất hộ tống một cái bảo vật, không nghĩ tới dĩ nhiên tiết lộ phong thanh. Dước lấy Vô Thần Tuyệt Cung mơ ước. Vô Thần Tuyệt Cung danh tiếng tại Trung Nguyên không hiện ra, thế nhưng ở Đông Doanh cũng không người không biết không người không hiểu. Thiên Hoàng nói không nhất định hữu dụng, thế nhưng Vô Thần Tuyệt Cung mệnh lệnh tuyệt đối không có người Nhật Bổn dám cãi lời. Thẩm tỷ, chớ phản kháng, ngoan ngoãn đem đồ vật gọi ra đi. Trịnh Hải Long cười lạnh nói, muốn trách thì trách ngươi lựa chọn sai rồi đối tượng hợp tác. Thiên Hoàng Nhật Lạc Tây Sơn, mà Vô Thần Tuyệt Cung như mặt trời ban trưa. Vô Thần Tuyệt Cung đã đáp ứng rồi theo chúng ta Trịnh gia hợp tác. Chẳng mấy chốc sẽ xâm lấn Trung Nguyên, đến thời điểm Vô Thần Tuyệt Cung chinh phục Trung Nguyên, chúng ta Trịnh gia cũng có từ lòng công lao, mà các ngươi Thẩm gia nhất định phải biến mất. Đem đồ vật giao ra đây, các ngươi có thể thả thuyền của chúng ta rời đi. Thẩm tỷ trong mắt hết sạch lấp lóe, trong lòng không ngừng tính toán thoát thân biện pháp. Nếu như các ngươi không thả chúng ta, ta liền đem đồ vật ném xuống biển, các ngươi cũng đừng nghĩ được. Chỉ cần có thể ổn định đối phương, chờ đến Đông Doanh, hết thảy đều tốt làm. Rất hiển nhiên, nàng điểm ấy kế vặt giấu bất quá đối phương, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đem người dẫn tới, ta ngược lại muốn xem nàng có thể chống lại tới khi nào. Trong khoang thuyền người cũng trên căn bản đều bị khống chế được, đối phương hiển nhiên không có gì tính nhẫn lại. Tiểu thư, cứu ta! Nha hoàn Tiểu Thúy sốt ruột kêu to. Phốc thử, màu xanh biếc la quần bị xé ra một tảng lớn lỗ hổng, da thịt trắng như tuyết bạo lộ ra. Trung quanh cướp biển trà trà có tiếng, soi mói bình phẩm, trong mắt đều toát ra ngạ lang vậy ánh sáng. Dừng tay. Thẩm gia tỷ cùng nha hoàn cùng lớn lên, tình như tỷ muội, thấy thế nào đến xuống. Kiếm khí trong tay của nàng tùy ý, tức mất hai cái cướp biển đầu lâu. Chật, nàng người nhẹ như yến, phi thân nhảy một cái, từ mấy cái cướp biển đỉnh đầu bay qua. Kha kha, muốn cứu người, trước tiên qua cửa ải của ta. Một thanh thanh long đại đao quét ngang ra, như lực bá hoa sơn giống như vậy, chắn thẩm tỷ trước mặt, nếu là nàng mạnh mẽ xông tới đi qua, tất nhiên sẽ bị chém thành hai khúc. Hiển nhiên Trịnh Hải Long là đã sớm chuẩn bị, ở chỗ này chờ nàng đây. Thẩm gia tỷ không thể không thân hình vặn một cái, ở giữa không trung mạnh mẽ thay đổi phương hướng, miễn cưỡng đem trường kiếm che ở trước người, đại đao đã ầm ầm mà tới. Leng keng. Đao kiếm tấn công, phát sinh sắt thép bạo minh. Trong nháy mắt, Thẩm gia tỷ trường kiếm trong tay loan chìm một kinh khủng độ cong. Phốc. Máu tươi phun mạnh. Thân ảnh gầy yếu ở giữa không trung tung xuống một chuỗi màu máu, bay ngược ra. Ầm một tiếng, ngã vào hải lý. Trịnh Hải Long, đừng giết nàng. Vị này tỷ tế bị nội đục, ta muốn dẫn trở lại. Vô Thần Tuyệt Cung võ giả trong mắt tỏa ra dâm quang. Kha kha, đại nhân ngài yên tâm, ta đã hạ thủ lưu tình. Diệp Quân ngồi ở đuôi thuyền câu cá, hải tặc xông tới mặt, từ mép thuyền mạnh mẽ tấn công, ngược lại là tránh được đuôi thuyền. Vì lẽ đó, làm thẩm tỷ một con bay vào hải lý, vừa vặn rơi xuống Diệp Quân trước mặt. Nhìn thấy Diệp Quân trong tay còn cầm cần câu, một bộ thảnh thơi xem trò vui răng rấp. Nhất thời nộ từ tâm lên, giận không chỗ phát tiết. Tất cả mọi người đang liều mạng, ngươi lại đang xem cuộc vui. Ngươi cho rằng cướp biển đoạt thương thuyền sẽ lưu lại người sống. Quên đi, ngươi loại này công tử nhà giàu e sợ liền kê cũng không dám giết, chớ nói chi là giết người, ngươi vẫn là tự sát đi, tiết kiệm được dàn vạt. Thẩm tỷ tàn nhẫn mà nhìn hắn chằm chằm. Diệp Quân sờ sờ cằm, biểu hiện có chút quái lạ, nói, bọn họ có thể hay không giết ta không quan trọng lắm, có điều nhìn dáng dấp ngươi nhất định sẽ chết ở ta đằng trước. Thuyền một bên, không ít thi thể trong biển chìm nổi, mùi máu tanh khuyết tán ra đến, đã có cá mập bị hấp dẫn lại đây. Xa. Cá mập. Thẩm tỷ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Cá mập nhưng là trong biển bá giả, hung manh đến cực điểm, trong biển, đừng nói là nàng, coi như là cao thủ tuyệt thế bị cá mập vây nốt, cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Phát hiện có con mồi rơi xuống nước, bên người một cái cá mập lớn lập tức há mồm đập tới. Xong, ta phải chết ở chỗ này. Có điều, bị cá mập ăn, dù sao cũng hơn rơi xuống trong tay đối phương cường. Thẩm tỷ nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà, tử thần không đợi được, bên hai nước biển nhưng đột nhiên kích động. Nàng mở hai mắt ra, cả người run lên bần bật, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng. Chỉ thấy cái kia cá mập, miệng rộng một tấm, chợt tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình kéo lại, từ dưới mặt biển lao ra, bay lên giữa không trung. Đăng bởi. Chương 178, Thiên Hàng Hoành Sa. Chính Hải Long, ngươi ra tay quá nặng, cô nương kia sẽ không phải bị cá mập ăn đi. Đông Doanh Võ giả sắc mặt rất khó xem, máng. Trên bong thuyền, Chính Hải Long nhất mặt bồi tiếu quay về Đông Doanh Võ giả, nói, đại nhân, ngài yên tâm, không phải là một thẩm gia thì sao? Như nữ nhân như vậy, trong chúng ta nguyên đếm không xuể, đến thời điểm, ta cho ngài làm mấy trăm, để ngài một ngày một, hàng đêm làm tân lang. Không được. Đông Doanh Võ giả âm thanh chìm xuống, chợt cười dâm đãng nói, chí ít một ngày ba cái. Chính Hải Long đầu tiên là sững sờ, cho rằng đối phương tức rồi, không nghĩ tới. Mẹ nó, một ngày ba cái, làm sao không mệt chết người nhà. Ngay vào lúc này, bốn phía đột nhiên nhớ tới vô số hoảng sợ rít gào. Cá mập đến rồi. Cá mập đến rồi sợ cái gì? Lao tử cũng sẽ không đem các ngươi ném vào hải lý. Chính Hải Long giận tím mặt, gian dậy thủ hạ. Lại đột nhiên phát hiện, bầu trời đen. Một mảnh mây đen bay tới. Không phải mây đen, dĩ nhiên là một con to lớn cá mập, ngang trời bay tới. Này cá mập dĩ nhiên sẽ phi. Làm sao có khả năng? Chính Hải Long ngây ngẩn cả người, hay là hắn bên người Đông Doanh Võ sĩ phản ứng nhanh, vội vàng đem kéo đến một bên. Thế nhưng, phía sau bọn họ người sẽ không vận tốt như vậy. Cá mập dài đến mấy trượng, nặng đến hơn vạn cân, tựu như cùng một tòa núi thịt bình thường đập tới. Vâng! Thời khắc này, cái cặp bản đều run lên bần bật. Thì dường như một tòa núi thịt ở trên bong thuyền ầm ầm nghiền ép mà qua. Chỗ đi qua, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, để lại đầy mặt đất thịt nát. Cái kia cá mập bay nhảy mấy lần, đuôi lung tung vung vẩy, tắt bay mấy người sau lại chợt tiến vào hải lý. Lúc này, trên bong thuyền, đã là thịt nát đầy đất, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Ai cũng không ngờ tới, lại đột nhiên bay lên một cái cá mập. Đây quả thực là thiên hàng thai bay vạ gió. Nhanh kiểm lại một chút chúng ta tổn thương nhân số. Đại ca. Ít đi 16 cái huynh đệ. Nhân số rất nhanh sẽ kiểm kê đi ra. Chính Hải Long trong lòng đang chảy máu. Lần này tới có thể trên căn bản đều là người của hắn. Trước thời điểm chiến đấu liền chết mười mấy, hiện tại một hồi lại chết mười mấy, còn có mười mấy người bị cá mập va tiến vào đại hải, nhìn thuyền chu vi tới lui tuần tra cá mập, mười mấy người này hiển nhiên cũng chạy không thoát được ăn đi vận mệnh. Mà thương thuyền hộ vệ sau khi bị đánh bại nhốt tại khoang thuyền bên kia, ngược lại là không tổn thất gì. Đông Doanh Võ sĩ cũng nhìn thấu hắn phiền muộn, vô vô Trịnh Hải Long vai, nói, Trịnh Tăng, đừng khổ sở, huynh đệ chết rồi còn có thể chiêu, chờ chúng ta Vô Thần Tuyệt Cung đặt xuống Trung Nguyên. Đến thời điểm ngươi muốn bao nhiêu huynh đệ không có. Ngày như vậy hàng thai bay vạ gió, à không, thiên hàng cá mập, nhiều nhất cũng là một lần. Tiếng nói xa xút, bốn phía lần thứ hai kinh hô lên. Tảng lớn bóng đen bao phủ mà tới. Lần này, có tới chừng 10 điều cá mập đồng thời bay tới. Đông Doanh Võ sĩ cùng Trịnh Hải Long trong lòng quả thực có 10.000 dê đầu đàn đà gào thét mà qua. Còn có thể làm sao? Trốn A. Hai người võ công không yếu, trong nháy mắt chạy trốn tới trong khoang thuyền. Thế nhưng, những người khác sẽ không tốt như vậy công phu, mười mấy con cá mập lớn bay ngang mà đến, nhất thời như bão lĩnh giống như vậy, bị đập cái liềng xiềng. Cá mập va chạm, chỗ đi qua, nghiền ép ra từng cái thịt nát bạch cốt dấu vết. Nháy mắt, trên bong thuyền cướp biển, đã bị thanh không một mảnh. Mà lúc này, bầu trời cá mập, vẫn còn ở không ngừng bay tới. Những này cá mập, thật giống như từ trên trời giáng xuống, một con nhận một đầu, đi, tất cả đều là chạy cướp biển đi. Còn dư lại cướp biển. Ngoại trừ số ít mấy cái đầu vẫn tính thanh tỉnh, trốn đến khoang thuyền, những người khác bị một trận này cá mập vũ doa ngông. Nhìn cá mập bay đến, dĩ nhiên dồn dập hướng về hải lý nhảy xuống. Đây cũng tiện nghi hải lý cá mập, dòng máu ở trong biển tràn ngập ra, để đám này cá mập ăn cái chàng mãn bụng bão. đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những này cá mập làm sao sẽ phi? Đông Doanh võ sĩ tức đến nổ phổi, Trịnh Hải Long càng là sắc mặt như cho tàn. Lần này tới cũng đều là của hắn thành viên nòng cốt, nếu như chết hết, hắn cũng không nhận ra ở mất đi giá trị lợi dụng dưới tình huống, người Nhật Bản sẽ còn tiếp tục coi trọng chính mình. Mà người trên thương thuyền cũng đều trợn tròn mắt, vốn là, bọn họ hầu như cũng đã mất đi hy vọng. Nào có biết, sẽ thiên hàng cá mập, đem đám này chết tiệt cướp biển tất cả đều quét sạch sành sanh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phù phù. Quản gia bụ bấm thân thể quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời thở dài nói, ông trời có mắt ta. Nhất định là hải thần, không ưa đám này chết tiệt người Nhật buồn cùng hải tặc đã cứu chúng ta. Hải thần ở trên. Chờ sau khi về nhà, ta nhất định cung phụng ngài trường sinh bài vị. Hải thần, không sai. Nhất định là hải thần. Bằng không, trên trời làm sao có khả năng sẽ rớt xuống cá mập. Những này cá mập nhất định là hải thần phái tới cứu mình. Những người khác cũng dồn dập quỳ theo dưới. Liền ngay cả một ít cướp biển cùng người Nhật buồn cũng dồn dập quỳ xuống, khẩn cầu hải thần không muốn nổi giận, thả bọn họ một con đường sống. Tựa hồ là cầu khẩn sinh ra tác dụng. Trên trời trời quang một mảnh, không xuất hiện nữa cá mập. Hải thần thật sự nghe được. Trịnh Hải Long cùng Đông Doanh võ sĩ nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, hai người cũng không tin có cái gì hải thần, nhưng lại không dám động thủ nữa. Một bên khác, nơi đuôi thuyền. Thẩm Tỷ thân thể mặc dù này hải lãng gợn sóng nhất khởi nhất phục, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Vừa nãy, còn quay chung quanh ở bên người nàng mười mấy điều cá mập lớn, cứ như vậy vừa sửng sốt công phu, dĩ nhiên toàn bộ đều không thấy. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng là thật sự có cái gì hải thần, đem cá mập đã lấy đi. Bởi vì, những kia cá mập, rõ ràng là bị người câu đi. Nhìn trên thuyền, cái kia cầm cần câu, còn đầy mặt vô tội ra hỏa, Thẩm Tỷ khỏe miệng không tự chủ được giật giật. Đồng thời, trong lòng nàng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí, có chút khó có thể tin. Bởi vì, ở vừa nãy, nàng tận mắt đến, Diệp Quân cá trong tay can nhẹ nhàng vùng một cái, lưới câu liền treo lại một cái cá mập, đem câu bay ra ngoài. Chính là như vậy, hai ba lần, mười mấy điều cá mập tất cả đều bị câu đi rồi. Gặp câu cá, chưa từng thấy câu cá mập. Thẩm Tỷ rất muốn hỏi một câu, ngươi vẫn là người sao? Còn có, ngươi cái kia một mặt ý do vị tận giáng dấp là có ý gì? Có điều, Thẩm Tỷ cũng không sai. Lúc này, coi như lại hậu chi hậu giác, cũng có thể thấy, Diệp Quân tuyệt đối là cho rằng siêu cấp cao thủ. Bằng không, làm sao có khả năng dựa vào một cái cần câu đi mười mấy con cá mập? Phải biết, một cái cá mập, ít nói cũng có hơn vạn cân nặng đi. Người bình thường có thể dơ lên hơn vạn cân đổ vật. Chớ nói chi là như Diệp Quân như vậy, biến nặng thành nhẹ nhàng câu lên cá mập. Thế nhưng, nghĩ tới đây, Thẩm Gia Tỷ trong lòng lại dâng lên một luồng tức giận. Rõ ràng là một đại cao thủ, tại sao muốn nằm vùng ở trên thuyền? Hơn nữa, trước tại sao không ra tay? Nếu như Diệp Quân xuất thủ, mình tại sao sẽ rơi vào chật vật như vậy? Diệp Quân khịt mũi con thường, chính mình dùng tiền ngồi thuyền, tình cờ câu cá, đổ cái việc vui. Các ngươi thương thuyền gặp phải hải tặc mắc mớ gì đến ta? Này! Đừng đi a, đem ta kéo lên đi. Thẩm Tỷ sốt ruột kêu to, đợi lát nữa lại tới cá mập làm sao bây giờ? Diệp Quân dừng bước, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong tay cần câu nhẹ nhàng vùng một cái. Nhìn thấy Diệp Quân động tác, Thẩm Tỷ trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn sẽ không phải là muốn đem ta câu được đi thôi. Nghĩ đến miệng bị lưới câu ôm lấy, cả người giống như một con cá bình thường bị treo lên dáng dấp. Thẩm Tỷ nhất thời sợ hãi kêu to lên. Không muốn. Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy được thân thể đột nhiên nhẹ đi. Một luồng không cách nào chống cự sức mạnh kéo tới, cả người không tự chủ được bay ra hải mặt bằng. Đùng kỳ một tiếng, ngã ở bong tàu bên trên. Đang bởi. Chương 179, Từ Phúc bản chép tay. Trên bong thuyền người, nhìn thấy giữa không trung lần thứ hai bay tới một vệt bóng đen. Nhất thời, lại là náo loạn, dồn dập kinh ngạc thốt lên chạy trốn. Nhưng mà, lần này, ngoài dự liệu của mọi người. Bóng đen quẳng xuống sau khi, không giống trước cá mập như vậy chấn động, trái lại như một tâm trắng như tuyết bính, dán vào bong tàu còn chợt đi một khoảng cách. Là Tỷ. Thương thuyền người dồn dập hô to lên. Quản gia cái thứ nhất chạy tới, lệ rơi đầy mặt, vừa mừng vừa sợ nói, Tỷ, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Tỷ là hắn nhìn lớn lên, hay cùng con gái của chính mình như thế, thấy Tỷ gặp nạn, làm sao có thể không thương tâm khổ sở. May là, có hải thần phù hộ. Quản gia quỳ gối trên bong thuyền, rất cung kính hướng đại hải dập đầu mấy cái. Ở đâu ra hải thần? Đều là. Thẩm Tỷ vốn muốn đem thật tình nói cho mọi người, nhưng là, khóe mắt nơi, đuôi thuyền bóng người kia nhưng chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Môi giật giật, vẫn là không nhịn được. Nếu tên kia không muốn bại lộ, coi như xong đi. Thẩm Tỷ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Trịnh Hải Long đám người. Lúc này, Trịnh Hải Long đoàn người, chỉ còn dư lại con tôm nhỏ hai, bà con. Bị thương thuyền hộ vệ bao vây lại, thêm vào vừa nãy thiên hàng hoành xa, đối mặt có hải thần trong bóng tối tương trợ Thẩm gia, những người này đã không có dũng khí phản kháng, dồn dập nhấc tay đầu hàng. Trịnh Hải Long, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chúng ta tỷ có còn hải thần giúp đỡ, chúng ta Thẩm gia thiên thần che chở. Quản gia Dương Dương tự đắc, hăng hái, vụ bấm mặt mũi cười đến hầu như không mở mắt ra được. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Trịnh Hải Long tự nhiên không tin có hải thần tồn tại, thế nhưng thất bại chính là thất bại, nguyên nhân đều không quan trọng. Việc đã đến nước này, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Trịnh Hải Long nhìn về phía bên người Đông Doanh võ giả, cái kia Đông Doanh võ giả đương nhiên cũng không muốn chết, ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi nếu là dám giết ta, Vô Thần Tuyệt Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vô Thần Tuyệt Cung, bốn chữ, giống như ma hiểm. Chỉ có ở Đông Doanh chờ trôi qua người, mới rõ ràng, Vô Thần Tuyệt Cung khủng bố. Trừ phi, Thẩm gia hiện tại liền quay đầu đi ngược lại, từ nay về sau không hề bước vào Đông Doanh. Bằng không, giết Vô Thần Tuyệt Cung người, tuyệt đối là một thiên đại nguy hiểm. Thẩm tỷ chần chờ. Quản gia sắc mặt do dự một lúc, thấp giọng nói, tỷ, dù sao chúng ta tổn thất không lớn, chết đều là Trịnh gia người. Nếu như giết Vô Thần Tuyệt Cung người, từ nay về sau, Đông Doanh này thương lộ đứt đoạn mất, chúng ta Thẩm gia nhưng là xong. Thẩm tỷ suy nghĩ một chút, nói, trước tiên đem bọn họ nhốt lại, chờ đến Đông Doanh, giao cho Thiên Hoàng xử trí. Ngược lại bọn họ là đến cướp đoạt ba thần khí, vừa vặn đem Thiên Hoàng liên lụy vào. Đông Doanh Thiên Hoàng cùng Vô Thần Tuyệt Cung thị tử đối đầu, bọn họ sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Quản gia gật gật đầu. Bất kể là xua hổ nuốt sói cũng còn, vây ngụy cứu triệu cũng được. Nói chung, đem Thiên Hoàng đẩy lên Vô Thần Tuyệt Cung trước mặt, dù sao cũng hơn Thẩm gia đối mặt Vô Thần Tuyệt Cung trả thù còn mạnh hơn nhiều. Các ngươi trước tiên đem nơi này dọn dẹp một chút. Thẩm tỷ thông báo một phen, liền hướng Diệp Quân căn phòng đi đến. Đi tới gần, theo bản năng muốn trực tiếp đẩy cửa, tay đến trước cửa, nhưng mạnh ý thức được, vị bên trong kia cũng không lại chỉ là một phổ thông thông thuyền khách, mà là một vị siêu cấp cao thủ, hơn nữa vừa cứu một thuyền người tính mạng. Về tình về lý, đều phải lễ phép một điểm. Tung tung tung. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Diệp Quân tự tiếu phi tiếu nhìn mình, nói, lần này học được gõ cửa. Thẩm tỷ mặt cười vì vì cứng đờ, nếu không kiêng kỵ đối phương thần bí khó lường thực lực, nàng đều có loại quay đầu rời đi kích động. Hít sâu một hơi, đem trong nội tâm bất bình ổn định lại. Thẩm tỷ không mình hành lễ, tận lực dùng từ khí mềm mại, nói rằng, tiểu nữ tử đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng. Này tấm tiểu tích tích dáng dấp, như lần trước xông tới cái kia hung hãn thái độ nhưng là khác nhau một trời một vực. Nếu để cho phía ngoài thương thuyền hộ vệ nhìn thấy bọn họ tỷ lại có như vậy một mặt, e sợ sẽ sợ đến con người đều rơi xuống. Phúc! Diệp Quân một ngụm trà phun ra ngoài. Thẩm tỷ! Thẩm tỷ trong lòng điên cuồng hét lên, lão nương có khó coi như vậy sao? Nếu không biết mình đánh không lại, thẩm tỷ thật muốn mang theo đại đao như chém cướp biển như thế đi tới chặt mấy đao. Trà này khá nóng. Diệp Quân tiện tay đem chén trà thả xuống, cười ha hả, nói, thẩm tỷ muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Dù là như vậy, thẩm tỷ mặt mũi vẫn là đen. Cố nén hất tay rời đi kích động, thẩm tỷ hít sâu một hơi, nói, Trịnh Hải Long là Sơn Đông Trịnh gia người, lần này cùng Vô Thần Tuyệt Cung cấu kết. Đình chỉ. Diệp Quân khoát tay háo một cái, biểu thị không muốn nghe. Đây là các ngươi đội buôn ân oán, Diệp Quân không tâm tình đúc kết. Thẩm tỷ mặt cười vì vì cứng đờ, chợt dường như tựa như quyết định, mặc kệ nhiều như vậy, một hơi đem sự tình trước sau nhân quả nói rồi cái rõ ràng. Diệp Quân khỏe miệng giật một cái. Trong lòng không nói gì, đối phương đây là cường đến A, không nghe cũng nói cho người nghe. Thẩm tỷ tự nhiên biết mình cách làm rất khả năng tạo thành Diệp Quân phản cảm, thế nhưng hiện tại đã không có những biện pháp khác. Đắc tội rồi Vô Thần Tuyệt Cung, đã không có đường lui. Mặc dù không có giết chết Vô Thần Tuyệt Cung người, thế nhưng, bị Vô Thần Tuyệt Cung nhìn chằm chằm, lấy thẩm ra thực lực, là tuyệt đối không cách nào phản kháng. Mặc dù trước, ở trước mặt mọi người, lời thề son sắt biểu thị, có thể tìm Thiên Hoàng chống lại Vô Thần Tuyệt Cung. Thế nhưng, lấy Vô Thần Tuyệt Cung thực lực, thẩm gia thuyền dựa vào một chút ngạn liền có thể bị giam giữ. Rất khả năng cũng không có nhìn thấy Thiên Hoàng cơ hội. Khoảng thời gian này, nhất định phải tìm một có thể chống lại Vô Thần Tuyệt Cung cường giả hộ vệ thẩm gia đội buôn, cho đến nhìn thấy Thiên Hoàng. Vì lẽ đó, thẩm tỷ nghĩ tới Diệp Quân. Lấy Diệp Quân biển sâu câu xa thực lực, chí ít cũng là cao thủ tuyệt thế đi. Tuy rằng, thẩm tỷ không cho là Diệp Quân là tuyệt vô thần đối thủ, thế nhưng chuyện như vậy, Tuyệt Vô Thần chắc chắn sẽ không tự mình ra tay, chỉ cần có thể chống lại Vô Thần Tuyệt Cung sát thủ, nhìn thấy Thiên Hoàng, đem trong tay gì đó đưa đi, thẩm ra là có thể rút người ra. Cắn răng, thẩm tỷ nói rằng, chỉ cần ngươi đem chúng ta hộ tống đến Đông Doanh Hoàng Cung, lần này lợi ích ta có thể cho ngươi một nửa. Diệp Quân lông mày vì vì gạt gạt, hơi suy nghĩ, vớt cằm nói, lợi ích thì thôi, có điều, các ngươi thấy Thiên Hoàng thời điểm, mang tới ta. Thiên Hoàng liền một ông lão, có gì đáng xem. Thẩm Tỷ thầm nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng Diệp Quân muốn nhìn một chút Hoàng đế là dạng gì đi. Nếu để cho Diệp Quân biết nàng ý nghĩ trong lòng, khẳng định khịt mũi con thường. Đừng nói xem Hoàng đế, làm Hoàng đế Diệp Quân xem thường. Diệp Quân sở dĩ muốn gặp Thiên Hoàng, vì là một thứ. Cũng là hắn chuyến này đi tới Đông Doanh mục đích. Đó chính là Từ Phúc năm đó ở lại Đông Doanh thủ trác. Từ Phúc năm đó mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ Đông Độ Đại Hải, ở Phù Tang thành lập quốc gia, tự xưng ạ mạ tệ giặt thần hoàng, mới có bây giờ Đông Doanh. Diệp Quân biết, Từ Phúc kỳ thực còn chưa có chết, hiện tại không biết trốn ở cái kia góc bên trong. Thế nhưng, năm đó, Từ Phúc ở Đông Doanh từng lưu lại một quyển bản chép tay. Trong đó, ghi chép một ít thượng cổ bí ẩn. Quyển này bản chép tay bên trong, ghi lại luyện hóa long mạch phương pháp, cái này cũng là tại sao, Nhật Bản Thiên Hoàng sau đó xâm lấn Trung Nguyên, nưu đổ long mạch nguyên nhân. Diệp Quân bây giờ đã là đại tông sư đỉnh cao, một cái chân bước lên chân kính ngưỡng cửa. Thế nhưng, chậm chạp không cách nào làm được chân kính hóa hình. Diệp Quân lần này, liền là muốn mượn Từ Phúc lưu lại bản chép tay bên trong bí thuật, luyện hóa long mạch, tu luyện long hình. Đăng bởi. Chương 180, Đông Doanh Hoàng Cung. Đông Doanh, từ khi Từ Phúc mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ Đông Độ tới nay, kiến quốc đã có ngàn năm lâu dài. Từ Phúc được xưng ạ mạ tệ giặt thần hoàng, năm đó để lại 3 cái thần khí. Theo thứ tự là Thiên Tùng Vân Kiếm, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Bát Chỉ Kính. Lần này thẩm gia hộ tống chính là Thiên Tùng Vân Kiếm. Thiên Tùng Vân Kiếm, vốn là bị cung phụng ở Nhật Bản Hoàng Cung, thế nhưng, năm đó kiếm thánh ở Nhật Bản một trận chiến sau, thanh kiếm này liền biến mất rồi. Có người nói là bị kiếm thánh mang đi, cũng có người nói là bị người đánh cắp đi rồi. Nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm trở về. 3 thần khí, đại biểu là Á Mạ Tệ Giặt Thần Hoàng, ở Đông Doanh, thuộc về trí cao vô thượng thần khí, đại biểu người Nhật buồn tín ngưỡng. Tiểu như cùng Trung Nguyên Ngọc Tỷ truyền quốc giống như vậy, ở Đông Doanh, ai nắm trong tay 3 thần khí, ai thì có đại nghĩa, là thiên mệnh sở quy. Vì lẽ đó, Vô Thần Tuyệt Cung mới có thể phái người đến đây cướp giật Thiên Tùng Vân Kiếm. Bây giờ, Vô Thần Tuyệt Cung nếu cũng định xâm lấn Trung Nguyên, cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nhất định phải trước tiên bãi bình Thiên Hoàng thế lực. Vì lẽ đó, đối với Thiên Tùng Vân Kiếm, Vô Thần Tuyệt Cung có thể nói là nhất định muốn lấy được. Khi chiếm được cướp biển thất bại tin tức sau khi, Vô Thần Tuyệt Cung lần thứ 2 sai phái ra một chút cũng không có mấy sát thủ áo đen. Nhưng mà, chờ bọn hắn chạy tới bến tàu, nhưng không có đợi được thẩm gia thương thuyền. Một chiếc bình thường xe bò, chạy ở nông thôn trên đường nhỏ. Ở Đông Doanh, ngựa cực kỳ quý giá, vì lẽ đó, chạy đi phổ biến dùng là xe bò, lừa xe. Đánh xe người, không phải người khác, chính là thẩm gia quản gia. Thẩm gia thương thuyền, ở đã trải qua cướp biển sau khi, cố ý tránh được cảng, sớm tìm địa phương cập bờ, sau đó đánh tan hộ vệ, chỉ để lại quản gia ở bên người, đồng thời đi tới Đông Doanh Hoàng Cung. Nếu là lấy hướng về, thẩm tỷ tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Mất đi hộ vệ, một khi gặp gỡ Vô Thần Tuyệt Cung sát thủ, quả thực cùng tự sát không khác nhau. Thế nhưng, hiện tại lại Diệp Quân ở bên người. Diệp Quân một người liền có thể chống đỡ vô số hộ vệ, hơn nữa ít người không dễ dàng gây nên sát thủ chú ý, thẩm tỷ không giết, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Đối với Diệp Quân tới nói, sắp xếp như thế nào là đối phương chuyện tình. Nếu có sát thủ đến rồi, thiện tay đuổi rồi chính là. Vì lẽ đó, dọc theo đường đi, Diệp Quân cũng là ánh mắt tiến tĩnh, thảnh thơi thảnh thơi. Ngồi chung một chiếc xe, ở chung cùng một cái chật hẹp trong không gian, có thể rõ ràng nghe thấy được đối phương khí tức trên người. Thẩm tỷ không khỏi sắc mặt có chút ửng đỏ, khá là, nàng vẫn là lần đầu cùng một nam tử, cùng chỗ ở một cái như vậy chật hẹp bịt kín trong hoàn cảnh. Nhưng nhìn Diệp Quân một bộ thảnh thơi, đối chuyện gì đều mãn bất tại hồ dáng vẻ, nàng lại có chút giận không chỗ phát tiết, đối đầu kẻ địch mạnh, dĩ nhiên không có một chút nào cảnh giác, loại tâm thái này sao được. Thẩm tỷ không nhịn được nói, chúng ta sắp tiến vào hoàng thành, chung quanh đây đều là Vô Thần Tuyệt Cung thế lực, chúng ta đến cẩn trọng một chút, vạn nhất Vô Thần Tuyệt Cung sát thủ đến rồi. Vậy thì giết. Diệp Quân nhàn nhạt mở miệng, liền mí mắt chưa từng động đậy. Thẩm tỷ giận quá mà cười. Ngươi nói giết liền giết ta. Vô Thần Tuyệt Cung vô số cao thủ, hơn nữa Tuyệt Vô Thần càng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngươi lẽ nào thật sự coi chính mình là một cao thủ liền vô địch thiên hạ sao? Thế nhưng, thấy Diệp Quân không nhúc nhích dáng dấp, Thẩm tỷ biết nói cái gì đều vô dụng. Thẩm tỷ trong lòng thở dài, người này, vừa nhìn chính là trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng không biết là môn phái nào bồi dưỡng ra được. Công phu đúng là rất lợi hại, đáng tiếc không có nửa điểm kinh nghiệm giang hồ. Người như thế a, không chịu chút thiệt thòi là sẽ không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Chỉ hy vọng, một đường thuận lợi đi. Thế nhưng, thường thường trong lòng càng không muốn chuyện đã xảy ra, nhưng càng sẽ phát sinh. Xe bò đột nhiên chấn động, im bặt đi, bị ép ngừng lại. Tỷ, không xong. Bên ngoài vang lên quản gia thanh âm hoảng sợ. Thẩm tỷ vì nhữ nhữ mày, khẽ hừ một tiếng, vén lên mảnh nhìn ra ngoài, nhất thời biến sắc. Phía trước, mười mấy trên người mặc hắc y ăn mặc người chặn lại rồi đường đi, không phải vô thần Việt cung người còn có thể là ai. Đừng sợ, bọn họ không chắc là tới tìm chúng ta, hơn nữa bọn họ không quen biết chúng ta. Thẩm tỷ trầm giọng nói. Quản gia hít sâu một hơi, thế nhưng, bù bấm mặt mũi vẫn còn có chút trắng bệnh. Vô thần Việt cung làm việc, tất cả đều cho ta thành thật một chút. Trừ bọn họ ra xe bò, trên đường, cũng không có thiếu người bị ngăn cản. Rất nhanh, vô thần Việt cung người liền đi lên phía trước. Không gì khác, này bốn phía đều là bộ hành dân chúng, một chiếc xe thật sự là quá chói mắt. Bên trong là ai? Một hắc ý võ sĩ đi tới dò hỏi. Quản gia vội vàng tiến lên nghênh tiếp, nói, bên trong là tiểu thư nhà ta, thân thể nàng không tốt không chịu nổi phong, kính xin đại nhân tạo thuận lợi. Nói, không để lại dấu vết nhét vào một thỏi bạc đi qua. Tiểu thư, ta ngược lại muốn xem dáng dấp ra sao. Đối phương cười hì hì, trực tiếp đưa tay vén lên rèm cửa. Một đạo cực kỳ âm thanh rất nhỏ vang lên. Chật, hắc y võ sĩ cả người đến bay ra ngoài, chồng vó ngã xuống đất. Ở chỗ mi tâm của hắn, một to bằng ngón cái lô máu, chính đang không ngừng ra bên ngoài tràn ra đỏ trắng sắc góc. Người nào? Thật là to gan, dám theo chúng ta vô thần Việt cung đối nghịch. Mười mấy hắc y võ sĩ cùng nhau rút ra binh khí, xông tới. Nhưng mà, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hơn 10 người cùng nhau ngã chồng vó, mỗi người cái chán. Đều nhiều hơn ra một cái lỗ máu. Xem trận mắt trừng trừng, hiển nhiên đến trước khi chết cũng không nghĩ rõ ràng đối thủ rốt cuộc là ai. Trong buồng xe, Thẩm tỷ từ lâu trận mắt ngoác mồm, như gặp quỷ mị. Diệp Quân bấm tay gảy gảy, ngón tay giữa nhọn thủy châu bỏ rơi, lần thứ hai rót cho mình chén trà, nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, tiếp tục chạy đi đi. Chạy đi. Đúng, đi mau. Quản gia phục hồi tinh thần lại, vội vàng một roi hung hăng đánh ở bỏ cái mông trên. Lao Ngưu bị đau, cũng hự hự. Chậm rãi chạy. Thẩm tỷ phục hồi tinh thần lại, vừa giận vừa sợ nói, ngươi đem bọn họ đều giết, vô thần Tuyệt cung người khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không giết, bọn họ có thể thả chúng ta đi qua sao? Diệp Quân kỳ quái nhìn đối phương, hỏi ngược lại. Thẩm tỷ đầy mặt sốt ruột cùng lo lắng, nói, nhưng là, vô thần Tuyệt cung người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện người của bọn họ chết rồi, vạn nhất đuổi theo. Vậy thì đều giết đi. Diệp Quân đứng xuôi tay, nhắm mắt dưỡng thần. Quả nhiên. Không ra thẩm tỷ dữ liệu, vô thần Tuyệt cung người, rất nhanh sẽ đuổi theo. Thế nhưng, Diệp Quân nói được là làm được. Tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Dọc theo đường đi, đã trải qua chừng 13 sát thủ. Nhưng mà, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Đến cuối cùng, thẩm tỷ cũng đã chết lặng. Diệp Quân mạnh mẽ, ngoài dữ liệu của nàng. Thế nhưng, thẩm tỷ cũng càng ngày càng lo lắng, tiếp tục như vậy, vạn nhất đưa tới vô thần Tuyệt cung siêu cấp cao thủ. Thậm chí là vị kia được xưng bất bại kim thân tuyệt vô thần nên làm gì. Cũng may, Hoàng Thành cũng không toán xa. Ngày thứ hai, rốt cục chạy tới. Nguy nga Hoàng Thành đã gần ngay trước mắt. Thẩm tỷ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Diệp Quân ánh mắt cũng rốt cục lóe lên một tia sóng lớn, mang theo ước ao. Dùng một loại chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm, nói rằng, từ phúc bản chép tay, hy vọng không để cho ta thất vọng. Đăng bởi. Chương 181, Thiên Hoàng thì lại làm sao? Uy nô mà thôi. Đông Doanh Hoàng Cung, tuy rằng không bằng Trung Nguyên hùng vĩ trang nghiêm, thế nhưng phồn hoa nhưng không có chút nào thua. Xa hoa hưởng thụ, điểm này, đối với trên đời này bất kỳ người nắm quyền đều là giống nhau. Người nhà họ Thẩm hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến cùng Thiên Hoàng làm giao dịch. Đã sớm mang được rồi tín vật, nghiệm chứng sau khi, trực tiếp vào cung. Trong Hoàng Cung, hộ vệ lâm lập, trang nghiêm nghiêm túc. Nhật Bản Thiên Hoàng mang theo một đám đại thần đã là chờ đợi đã lâu. Thiên Tùng Vân Kiếm chính là ba thần khí một trong, đại biểu là vô thượng quyền uy. Làm Thiên Hoàng, nếu là không có ba thần khí nơi tay, tựu như cùng Trung Nguyên Hoàng đế không có ngọc tỷ, dù sao cũng hơi hữu danh vô thực. Những năm này, vô thần Tuyệt cung càng làm càng lớn, cũng là bởi vì Đông Doanh Thiên Hoàng thiếu hụt ba thần khí, có rất nhiều người nghi vấn uy tín của hắn dẫn đến. Hiện tại, Thiên Tùng Vân Kiếm rốt cục tìm trở về. Đông Doanh Thiên Hoàng tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, lúc này thần tình kích động. Nếp nhăn trên mặt giống như là hoa cúc tỏa ra. Trung quanh đại thần càng là mừng đến phát khóc. Tham kiến Thiên Hoàng. Thẩm tỷ cùng quản gia cung kính hành lễ. Miễn lễ miễn lễ. Thiên Hoàng mặt tươi cười, Thế nhưng ánh mắt rơi vào bên cạnh hai người Diệp Quân trên người thời điểm, nhưng đột nhiên cứng lại rồi. Cái kia gần đằm thân ảnh như là một ngọn núi lớn kiên cường, so sánh với đó, người xung quanh đều có vẻ vô cùng thấp bé. Đặc biệt là Thẩm gia hai người đều quỳ xuống, Diệp Quân nhưng đứng bất động, càng là có vẻ hoàn toàn không hợp. Làm càn. Thấy Thiên Hoàng vì sao không quỳ, Thiên Hoàng phía sau, có đại thần nhảy ra, máng. Quỳ. Ta vì sao phải quỳ? Diệp Quân nhàn nhạt mở miệng. Hắn vóc người vốn là so với thường nhân cao to, Thiên Hoàng vóc người thấp bé như chú nho, Diệp Quân so với hắn đầy đủ cao hai cái đầu, nhìn qua, tựu như cùng nhìn xuống đối phương. Chung quanh người Nhật Bổn trong lòng không tự chủ được sinh ra một luồng cảm giác ngột ngạt. Thẩm tỷ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ám đạo không tốt. Nàng nhưng là rõ ràng, Diệp Quân thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tính khí cũng rất lớn, nói tới không êm hay, có loại không coi ai ra gì mùi vị, rất dễ dàng đắc tội với người. Thế nhưng, Thẩm tỷ không nghĩ tới, Diệp Quân dĩ nhiên tới nay rồi cùng Thiên Hoàng giang lên. Đối phương nhưng là Thiên Hoàng, một quốc gia chi chủ, có thể là ngươi so với được sao? Coi như võ công của ngươi cao cường, thế nhưng đông doanh trong Hoàng cung cũng vô số cao thủ. Coi như là tuyệt vô thần, cũng không dám đối Thiên Hoàng như thế trăng tôn kính chứ. Đúng như dự đoán, đông doanh Thiên Hoàng giận tím mặt. Thẩm tỷ vội vàng giải thích, ta vị bằng hữu này là một mê võ nghệ, bất động những quy củ này, tính xin Thiên Hoàng bệ hạ thứ lỗi. Lần này, chúng ta ở trên đường gặp phải nhiều lần vô thần tuyệt cung sát thủ, dựa cả vào ta vị bằng hữu này mới có thể chuyển nguy thành an, đem Thiên Tùng Vân kiếm thuận lợi đưa tới. Cứ việc rất đáng ghét Diệp Quân loại tính cách này, thế nhưng Thẩm tỷ còn chưa phải đến không cho Diệp Quân giải vây. Thiên Hoàng trong mắt lóe ra một chút giận dữ, nhưng vẫn là khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, hóa ra là vị dũng sĩ, chấm sẽ không trách tội. Đa tạ Thiên Hoàng bệ hạ. Thẩm tỷ gấp vội vàng kéo một cái Diệp Quân, thấp giọng nói, còn không mau tạ ơn. Thiên Hoàng đứng trên bậc thang, như vậy, hắn mới miễn cưỡng có thể cùng Diệp Quân nhìn thẳng. Nhìn chăm chăm vào Diệp Quân, chờ đợi Diệp Quân hành lễ. Diệp Quân nhàn nhạt quét đối phương một chút, cười nhạo một tiếng, mang theo xem thường, nói, chỉ là huy nô, cũng xứng để ta quỳ. Làm càn. Bốn phía người Nhật buồn rồn dập giận dữ, trách cứ lên. Những hộ vệ kia càng là rút ra đao kiếm, tàn bạo mà chờ Diệp Quân. Chỉ chờ Thiên Hoàng ra lệnh một tiếng, liền đem cái này ngông cuồng người Trung Nguyên chém giết. Xong. Thẩm tỷ trong lòng kêu rên. Lúc này, nàng đã cực kỳ hối hận tại sao mình muốn đem Diệp Quân mang đến. Làm y nô hai chữ xuất hiện, nàng liền biết, sự tình đã không có đường lùi. Đông Doanh ở đã từng cũng gọi là Huy Quốc. Ở Hán Triều. Người Nhật bổn phái sứ giả yết kiến Hán đế, được ban cho dưới Hán Uy Nô vương ấn vàng. Đến nay, cái viên này ấn vàng còn bị cất giấu ở Đông Doanh Hoàng Cung. Uy Nô, là một loại miệt sưng, như, Hung Nô, Xây Nô, hậu thế Nô Ngươi Ha Xích, kỳ thực tên thật là Nô Nhi Ha Xích, chỉ có điều thành triều Hoàng đế cho tổ tiên trên mặt thiếp vàng, đổi thành Nô Ngươi Ha Xích. Đem đối phương vương, gọi là Nô Nhi, có thể thấy được miệt thị tâm ý. Mà Uy Nô, ý tứ chính là vóc dáng rất thấp tiểu nhân nô tài. Từ xưa tới nay, tại Trung Nguyên Hoàng đế trong mắt, Uy Quốc chính là nô tài, cho dù là Uy Quốc Thiên Hoàng, đó cũng là nô tài. Vì lẽ đó, người Nhật Bổn tuy rằng gọi Uy Quốc, cũng không đại biểu bọn họ đồng ý thừa nhận Uy Nô thân phận. Từ khi tiền triều lên, Đông Doanh Thiên Hoàng liền mấy lần phái sứ giả, đi tới Trung Nguyên yết kiến Hoàng đế, hy vọng có thể khứ trừ Uy Nô tên gọi. Thế nhưng, mỗi lần Hoàng đế đều không có đáp ứng. Mãi cho đến Võ Tắc Thiên thời đại, Võ Tắc Thiên vì biểu lộ ra vạn nước đến bái thịnh thế. Hủy bỏ Uy Nô lời giải thích, ban tên cho vì là Nhật Bản, cũng chính là Đông Doanh. Có thể nói, Uy Nô hai chữ, tuyệt đối là người Nhật Bổn trong lòng một cây gai. Vốn là, vết thương này đã trưởng được rồi. Nhưng bây giờ, Diệp Quân, nhưng ngạnh sinh sinh đích lần thứ hai xé rách vết sẹo này. Gọi những này người Nhật Bổn, làm sao có thể không phẫn nộ. Đây chính là Thiên Hoàng, tương đương với chúng ta Hoàng đế, quỳ lệ hành lễ là phải. Thẩm quản gia nhỏ giọng nói rằng, lẽ nào? Con kiến vương thì không phải là con kiến sao. Uy Nô là ta Trung Nguyên nô tài, vì lẽ đó Uy Nô Hoàng, đó cũng là ta Trung Nguyên nô tài. Nô tài thấy chủ nhân, nên quỳ xuống chính là ai? Đừng nói là Đông Doanh Thiên Hoàng, coi như là Trung Nguyên Hoàng đế, Diệp Quân cũng sẽ không quỳ. Lấy Diệp Quân thân phận của Đại Tông Sư, thiên hạ chạy đi đâu không được, cần hướng về người nào quỳ xuống. Hơn nữa, Hoàng đế, Diệp Quân cũng không phải không làm qua. Luận thân phận. Diệp Quân cái này Trung Nguyên Hoàng đế có thể so với chỉ là một Uy Nô quốc vương cao không biết bao nhiêu lần. Muốn quỳ xuống hành lễ, đó cũng là đối phương cho Diệp Quân quỳ xuống. Lớn mật. Thiên Hoàng khí sắc mặt tái nhợt, tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua vặn vẹo không ra hình dạng gì, cả giận nói, hộ vệ ở đâu, cho ta đưa cái này cuồng đồ bắt. Thiên Hoàng bất giận. Thẩm gia tỷ sốt sắng. Nhưng lúc này, bốn phía hộ vệ, đã đánh tới. Thế nhưng, bọn họ tới cũng nhanh, về đi lại càng nhanh hơn. Ẩm. Một luồng giống như là biển gầm khí thế bạo phát. Nhất thời, bốn phía người Nhật Bổn tất cả đều thổ huyết đến phi. Giữa trường trong nháy mắt bị thanh không. Chỉ còn dư lại Diệp Quân, Thẩm Gia hai người cùng Đông Doanh Thiên Hoàng. Diệp Quân, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn ám sát Thiên Hoàng? Thẩm Tỷ kinh ngạc thốt lên, không dám tin tưởng. Diệp Quân cười nhạt một tiếng, nói, ta đáp ứng rồi hộ tống các ngươi đến Đông Doanh Hoàng Cung, ta hoàn thành hứa hẹn. Đón lấy ta phải làm gì, hay dùng không được Thẩm Tỷ bận tâm đi. Ngươi vừa bắt đầu liền đánh lợi dụng ta tiếp cận Thiên Hoàng. Thẩm Tỷ đầy mắt lửa giận, có một loại bị người lợi dụng cảm giác. Sai, ta muốn vào Đông Doanh Hoàng Cung, như dẫm trên đất bằng. Với ngươi lại đây, cũng bất quá là tiết kiệm một chút phiền phức mà thôi. Ta chủ yếu là sợ Thiên Hoàng lão già này chạy. Người khác không rõ ràng, Diệp Quân nhưng là phi thường rõ ràng, Thiên Hoàng lão già này, tâm tư phi thường âm trầm, cứ việc võ công không bằng Hùng Bá cùng Tuyệt Vô Thần như vậy kiêu hùng, thế nhưng luận tâm cơ, phía trước hai vị gộp lại cũng không như Thiên Hoàng. Có câu nói thỏ khôn có ba hang, nếu không phải đối mặt như vậy diện tiếp xúc gần gũi Thiên Hoàng, muốn nắm lấy lão già này tuyệt đối không dễ dàng. Không thấy Tuyệt Vô Thần nhiều năm như vậy, cũng trước sau không làm gì được Thiên Hoàng à, thậm chí cuối cùng Tuyệt Vô Thần vẫn là chết ở đầu Phục Thiên Hoàng quyết tâm trong tay. Đăng bởi. Chương 182, hết thệ quỳ xuống. Diệp Quân lãnh đạm biểu hiện, để Thẩm Tỷ bi phẫn sau khi, nhưng trong lòng sinh ra một luồng bất đắc dĩ cùng cảm giác vô lực. Từ đầu tới đuôi, song phương thì không phải là bằng hữu. Diệp Quân chỉ là một lên thuyền. Dựa theo trước ước định, Diệp Quân hộ tống các nàng tiến vào Đông Doanh Hoàng Cung, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó làm cái gì, cùng các nàng Thẩm gia không quan hệ. Nàng cũng không có tư cách yêu cầu đối phương. Muốn nói lợi dụng, cũng là nàng vừa bắt đầu muốn lợi dụng Diệp Quân. Hơn nữa, khoảng thời gian này, cũng xác xác thực thực là dựa vào Diệp Quân, các nàng mới có thể xông qua Vô Thần Tuyệt Cung phong tỏa đi tới Hoàng Cung. Nói cho cùng, song phương hô không thiếu nợ nhau. Mà lúc này, Diệp Quân không để ý đến ý nghĩ của nàng, từng bước vượt mức quy định đi đến. Thật là to gan, ở Thiên Hoàng bệ hạ trước mặt, ngươi dám hành hung. Một Đông Doanh đại thần đến hiện tại còn chưa hiểu tình hình. Nổi giận nói. Người này, chính là trước, quát lớn Diệp Quân quỳ xuống người kia. Diệp Quân không nhanh không chậm đi tới trước mặt đối phương. Hắn cao hơn đối phương hơn hai đầu, dường như nhìn xuống, lạnh nhạt ánh mắt rơi vào trên người của đối phương, khác nào một tòa vô hình đại sơn đè xuống. Người kêu ta quỳ xuống. Diệp Quân thanh âm không mang theo một tia cảm tình, đột nhiên trở nên lạnh, chỉ là uy nô, còn không quỳ xuống. Tiếng như sấm sét, giống như một tôn thiên thần uy nghiêm. Lại thích tự một vị cái thế bá vương bá đạo vô song khí thế lan tràn ra. Phu phu một tiếng, đối phương run run rẩy rẩy, không tự chủ được ngã quỵ ở mặt đất. Rác rưởi. Đông Doanh Thiên Hoàng khí sắc mặt tái nhợt, không nhịn được mắng to lên. Bệ hạ, ta không phải cố ý. Đông Doanh đại thần cắn răng muốn bỏ lên, thế nhưng, giữa không trung vô hình khí thế so với đại sơn còn trầm trọng hơn, ép tới xương của hắn liên tiếp vang vọng, thấp bé thân thể không những không nhấc nổi đầu lên, trái lại không ngừng chìm xuống dưới di động, cuối cùng liền đầu cũng không tự chủ được dập đầu ở trên mặt đất. Xa xa nhìn qua, thật giống như hắn đang cung kính cho Diệp Quân được quỳ lạy chi lễ. Tiểu Tuyền, ngươi thực sự là quá vô dụng, cho một người trung nguyên dập đầu, đây quả thực là sỉ nhục. Ngươi nên mổ bụng tự sát. Phía sau, không ít trên người mặc võ quan trang phục đại thần mắng to lên. Những đại thần khác cũng dồn dập lộ ra vẻ khinh bỉ, nơi có người thì có giang hồ, có ý hướng đường địa phương thì có đấu tranh. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không nhất định có. Thế nhưng bỏ đá xuống giếng tuyệt đối rất nhiều. Những đại thần này, ước gì thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh. Chớ nhìn bọn họ trong miệng mắng hung, trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Tiểu Tuyền cho người Trung Nguyên quỳ xuống, quay đầu lại coi như không bị Thiên Hoàng xử tử, quan chức cũng đừng nghĩ bảo vệ. Thế nhưng, rất nhanh, bọn họ liền không cười được. Bởi vì, theo Diệp Quân ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ. Bọn họ thế mới biết, Tiểu Tuyền tại sao quỳ xuống. Khí thế áp bách mạnh mẽ bên dưới, không thể không quỳ. Phù phù, phù phù, tiếng ngã xuống đất không dứt bên tai. Trong chớp mắt, trước mặt Đông Doanh đại thần quỳ xuống một mảnh. Còn dư lại mấy cái còn đứng người, lúc này cũng ức đến đỏ cả mặt, hình như là đang ra sức chống cự lại cái gì. Thế nhưng, hết thảy đều là vô dụng công. Làm Diệp Quân ánh mắt rơi vào trên người bọn họ thì, những người này không thể kiên trì được nữa, dồn dập quỳ xuống. Giữa trường, còn đứng người Nhật buồn, chỉ còn lại Thiên Hoàng một người. Phía sau, Thẩm Tỷ cùng quản gia đã sớm nhìn trợn mắt ngoác mồm, trên mặt viết đầy không dám tin tưởng. Những này Đông Doanh quan chức đều điên rồi sao? Hay là bọn hắn lương tâm phát hiện, cảm giác mình đúng là uy nô, nhìn thấy người Trung Nguyên chủ động quỳ lạy. Sao có thể có chuyện đó? Lúc này, Thẩm Tỷ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chẳng trách cho tới nay, Diệp Quân bất luận gặp phải Vô Thần Tuyệt Cung sát thủ, vẫn là đi tới Đông Doanh Hoàng Cung, biểu hiện đều không có nửa điểm quan tâm. Cũng không phải là bởi vì hắn là trẻ con miệng còn hôi sữa, mà là những người này căn bản cũng không có tư cách bị hắn để ở trong mắt. Cỡ này thủ đoạn thần quỷ khó lường. E sợ, ở trong mắt đối phương, chính mình liền bị lợi dụng tư cách cũng không có đi. Thẩm Tỷ thầm cười khổ. Đùng. Một tiếng nổ vang. Thật giống một máu túi nổ tung. Trên đất, không có một người quỳ, mà là nằm úp sấp đại thần bị Diệp Quân tùy ý một cước đạp. Người này nhìn thấy người khác đều quỳ, mà chính mình lén lút nằm úp sấp, không tính quỳ xuống, trong lòng còn ở vì là sự nhanh trí của chính mình mà cảm thấy đắc ý. Nhưng chưa từng nghĩ, chết nhanh nhất. Làm Diệp Quân bước chân thời điểm, tại chỗ chỉ còn lại có một đoàn hình người vết máu. Diệp Quân không nhanh không chậm, từng bước hướng lên trời hoàng đi đến. Chỗ đi qua, Đông Doanh đại thần sắc mặt trắng bệch cực kỳ, vô cùng sợ hãi. Chỉ lo Diệp Quân tiếp theo chân rơi xuống trên đầu chính mình. Rắc. Thậm chí, có người nhìn Diệp Quân dính đầy vết máu dày từ trước mặt đi qua, nhất thời hai mắt một phen, xanh xanh dọa hôn mê bất tỉnh. Càng là cùng Diệp Quân tiếp cận, Thiên Hoàng thấp bé thân thể càng là có vẻ lõm khòm lên. Hai người một lõm khòm hèn mọn, một người cao lớn kiên cường, không riêng gì thân cao chênh lệch, còn có khí thế khác nhau một trời một vực. Diệp Quân dù sao cũng là từng làm hoàng đế người, lại là đại tông sư cường giả. Luận uy nghiêm, luận bá đạo, giảng khí thế, thiên hạ còn thật không có ai so với được với hắn. Đối phương mặc dù là thiên hoàng, nhưng chỉ là uy quốc nơi chật hẹp nhỏ bé hoàng đế, làm sao hơn được Trung Nguyên chi rồng. Thiên hoàng trong mắt có tàn khốc lấp lóe, trong lòng đã sớm là nộ hải bốc lên. Qua nhiều năm như vậy, ai dám ở trước mặt hắn giết người. Coi như là tuyệt vô thần thế lớn nắp chủ, đối với hắn cũng cung kính ba phần, cất giữ sau cùng bộ mặt cùng lễ tiết. Có thể Diệp Quân, rõ ràng là liền khối nội khố cũng không định cho hắn. Đây không phải là làm mất mặt, quả thực chính là giẫm mặt. Này cùng dùng 42 con ngựa chân của nha tử khi hắn 38 con ngựa trên khuôn mặt già nua xoa mặt chừa khác nhau ở chỗ nào? Người rốt cuộc là ai? Thiên Hoàng cố nén tức giận hỏi. Diệp Quân nhún vai một cái, thản nhiên nói, ta chính là một thông thường người Trung Nguyên, chỉ có điều, nhìn thấy một đám không hiểu tôn ti nô tài, tiện tay dạy dỗ một hồi mà thôi. Mãn bất tại hồ giáng dấp, càng ngày càng để bốn phía người Nhật buồn lửa giận ngút trời. Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta không tin. Ngươi làm những thứ này đều là vô duyên vô cớ. Thiên Hoàng không tin, một người sẽ vô duyên vô cớ đắc tội Đông Doanh Hoàng thất. Lúc này, Diệp Quân biểu hiện rốt cục có thêm một tia chăm chú, trong mắt lập lòe tinh mang, nói năng có khí phách nói, ta các ngươi phải Đông Doanh tổ tiên từ phúc lưu lại đồ vật. Thiên Hoàng ánh mắt khẽ run lên, cấp tốc khôi phục như thường, thản nhiên nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta Đông Doanh tổ tiên là Ả Mạ Tệ Giạt đại thần cùng thần võ Thiên Hoàng, từ phúc là ai ta không biết. Hơn nữa, chúng ta tổ tiên lưu lại đồ vật, cho dù có ta cũng không khả năng cho ngươi. Đúng. Diệp Quân đáp lại vô cùng thẳng thắn. Giơ chân lên, sau đó chậm rãi đạp. Trên đất một Đông Doanh đại thần lần thứ hai bị dẫm chết, đã biến thành một đống thịt nát. Ngươi nghĩ dùng bọn họ đến uy hiếp ta. Thiên Hoàng cười nhạo nói, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Làm đại thần, bọn họ vì Thiên Hoàng hiệu lực, dâng ra sinh mệnh đều là phải. Ngươi cho là ta sẽ bị ngươi uy hiếp sao? Ta không nghĩ tới lợi dụng bọn họ đến uy hiếp ngươi. Dừng một chút, Diệp Quân vẫy vây tay, thật giống như cái trò đùa dai hài tử, cười đùa nói, ta chỉ phải không thoải mái, vui đùa một chút mà thôi. Ngươi gặp cái nào hài tử giẫm chết con kiến là vì uy hiếp nghĩ hầu. Âm thanh mặc dù nhạt nhiên, thế nhưng là khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run. Đang bởi. Chương 183, Quyền Dê Tờ Thiên Hoàng. Đùng. Lại là một đoàn máu tươi bắn tung tóe, thịt nát cùng màu trắng xương vỡ bay ngang. Diệp Quân nói được là làm được, một cước một, trực tiếp dâm thành kẻ cặn bã. Phía sau, Thẩm Gia Tỷ nhìn ra đều chết lặng. Nàng vẫn tận lực đánh giá cao Diệp Quân, nhưng bây giờ còn là phát hiện mình rất xa đánh giá thấp Diệp Quân. Đánh giá thấp Diệp Quân thực lực, càng đánh giá thấp Diệp Quân lá gan. Đông Doanh Thiên Hoàng vẫn trầm mặc không nói, nhưng lúc này đã là sắc mặt đen thui như mực, gân xanh trên trán hét ẩm, phối hợp hắn thấp bé vóc người, xấu xí, đúng là giống như ác quỷ giống như dữ tợn. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng học chút công phu liền vô địch thiên hạ. Rốt cục, Thiên Hoàng không nhịn được chậm rãi mở miệng, sắc ý như thủy triều mãnh liệt. Làm Thiên Hoàng, từ trước đến giờ đều chỉ có hắn trưởng khống quyền sinh quyền sát, khi nào đến phiên người khác giết gà dọa khỉ cho hắn xem. Người này, nhất định phải chết. Có điều, đang giết chết Diệp Quân trước, nhất định phải hiểu rõ Diệp Quân là như thế nào biết được từ phúc bản chép tay chuyện tình. Điểm này, liền ngay cả hắn cũng không biết. Tuy rằng, từ phúc là Đông Doanh người khai sáng. Hơn nữa, ở hoàng tộc cũng vẫn lưu truyền một truyền thuyết, năm đó, từ phúc tổ tiên đã từng lưu lại bảo vật. Thế nhưng mặc dù là thiên hoàng cũng không rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì. Rốt cuộc không nhịn được sao? Cảm nhận được thiên hoàng trên người, càng ngày càng lớn mạnh khí thế, Diệp Quân vỉ cười gằn. Thiên hoàng người này, tâm cơ cực kỳ thâm trầm, phi thường giỏi về ẩn nhẫn. Không bước đến thời khắc sinh tử, tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình. Ở nguyên bên trong, chính là như vậy lừa gạt được Tuyệt Vô Thần, cuối cùng núp trong bóng tối, giống như rắn độc phát sinh một đòn chí mạng. Nếu là đổi thành người khác, loại tâm cơ này cùng thủ đoạn tự nhiên không sai. Thế nhưng, là một người hoàng đế, hơi bị quá mức tiểu gia khí. Hoàng giả, đường đường chính chính, trời sinh liền khống chế đại nghĩa, phải có thiên hạ đều vì quân cờ bá khí. Nếu như thiết lập sự đến trả rụt đầu rụt đuôi, chỉ có thể trốn ở sau lưng đùa bỡn một ít âm mưu quỷ kế, nhất định khó thành đại sự. Không có đại khí phách, võ công làm sao có thể đạt đến. Cái này cũng là tại sao thiên hoàng công phu không yếu, bị trước sau Tuyệt Vô Thần áp chế duyên cớ. Vốn là, ta ẩn giấu thực lực, là vì đối phó Tuyệt Vô Thần. Lại không nghĩ rằng, sớm bước lên như ngươi vậy một gia hỏa, thực sự là không biết nên nói ngươi may mắn hay là bi ai. Thiên hoàng triệt để phóng ra trong cơ thể khí thế. Đều là, bốn phía phong vân biến sắc. Khí thế mạnh mẽ dường như nhấc lên một trận hải khiếu, trong không khí, phát sinh gấp gáp sắc bén tiếng nổ vang. Vô số đạo cương phong bao phủ ra, giống như báo táp lớn. Lúc này, thiên hoàng lọm khổng thân thể cũng chạm đứng thẳng lên, có điều, ở Diệp Quân trước mặt vẫn như cũ có vẻ vô cùng thấp bé. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, thân hình lóe lên, bay vọt đến rồi trên bậc thang, như vậy, mới có thể nhìn ngang Diệp Quân, trầm giọng nói, ngươi là người thứ nhất thấy được ta thực lực chân chính người, đây là vinh hạnh của ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất định phải chết trong tay ta, cái này cũng là của ngươi bi ai. Chỉ là một đại tông sư mà thôi, dám to mồm phét lác như vậy. Diệp Quân lắc lắc đầu, biểu hiện mang theo xem thường. Thực lực của đối phương, nhiều nhất cùng hùng bá ở sàn sàn với nhau mà thôi. Chẳng trách, bị Tuyệt Vô Thần bức bách đến nhiều năm như vậy đều không nhấc nổi đầu lên. Diệp Quân rất muốn hỏi một chút, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí? Uy Nô chính là Uy Nô, nơi chật hẹp nhỏ bé, tự cao tự đại. Diệp Quân trên mặt xem thường cùng coi rẻ biểu hiện, biểu lộ vu biểu. Điều này làm cho thiên hoàng trong đầu không tự chủ được nổi lên một người. Tuyệt Vô Thần ánh mắt nhìn hắn cũng là như thế. Những năm gần đây, làm thiên hoàng, đông doanh chí tôn, lại bị Vô Thần Tuyệt Cung áp chế, liền hoàng thành đều không ra được, loại này bị chèn ép cảm giác nhục nhã, sỉ nhục cảm như dao nhỏ róc xương giống như vậy, sâu đậm đau nhói thiên hoàng trái tim. Đáng chết! Thiên hoàng gào thét, ngươi dám xem thường chấm. Ngươi giống như Tuyệt Vô Thần đều là nghịch tặc, loạn đảng. Đều đáng chết! Chấm thần công đã đại thành, ta biết trước hết giết ngươi, sau đó giết Tuyệt Vô Thần, giết sạch các ngươi những này xem thường chấm người. Phí lời thật nhiều. Diệp Quân thần tình lạnh nhạt, đưa tay ra, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, nói, trong vòng ba chiều, không thể giết người, ta từ đây không đặt chân Uy Quốc. Người cho chấm đi chết. Thiên hoàng gào thét, giống như một đầu dã thú bị thương, vô cùng phẫn nộ vào tới. Ẩm. Khí thế mạnh mẽ ẩm ẩm ra. Thời khắc này, coi như là một tòa đại sơn, tại thiên hoàng trước mặt, tựa hồ cũng sẽ bị vá nát. Khí thế mạnh mẽ, đem trên đất địa gạch đều nhấc lên. Như man như cày ruộng. Mạnh mẽ trên mặt đất cày ra một cái danh vũ sâu hoắm. Vô số bụi mù thạch lịch từ khe trong phun ra ra, ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới, phảng phất vô số ngôi sao. Bụi bặm tung bay, trước lưu lại huyết nhục xương vỡ càng bị cương phong khuấy thành bột mịn. Bốn phía, còn không có bị Diệp Quân giẫm chết đại thần, tất cả đều bị cố đích khí thế cường này nổ đến thổ huyết đến phi. Lần này, không chết ở Diệp Quân trong tay, cũng chết ở cung thiên hoàng dưới khí thế. Có thể thấy được, thiên hoàng xác thực không đem những người này coi là chuyện to tát. Thẩm tỷ cùng quản gia đứng ở đằng xa, nhưng vẫn là bị khí thế áp bách mạnh mẽ đến khó có thể thở dốc, không thể không lui ra hơn trăm thước, lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Lúc này, hai người sắc đều là trắng bệnh cực kỳ. Trước, Diệp Quân đắc tội rồi thiên hoàng, nếu như Diệp Quân thật sự vô địch, cũng là thôi. Nhưng bây giờ, thiên hoàng mạnh như thế lớn, làm sao có thể ngang hàng? Nếu là thiên hoàng trách tội xuống, liên lụy đến các nàng trên người, chẳng phải là thay bay vạ gió. Vào lúc này, hai người ngược lại kỳ vọng Diệp Quân có thể thắng được. Nhưng là, có cái này hy vọng sao? Xa xa nhìn qua, Diệp Quân đứng ngây ra ở tại chỗ bất động, tựu như cùng sợ choáng váng dường như. Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cay đắng cùng hối hận. Đem Diệp Quân mang đến, thực sự là một cái chuyện sai lầm a. Ẩm. Cương đại công kích cuối cùng đã tới. Diệp Quân toàn bộ mái tóc như mặc ngọc giống như vậy, ngược gió mua tung, tay áo phần phật, trên dưới tung bay. Thân hình hắn như sơn nhạc, không thể lay động. Ánh mắt như không hề lay động, thật giống như, trên đời này, không có gì có thể làm cho hắn thay đổi màu sắc. Toái thiên tuyệt thủ. Thiên Hoàng kêu to một tiếng, hai tay bạo run ra, khí thế như bài sơn đảo hải, liên miên không ngừng. Một con to lớn cương khí bàn tay ở giữa không trung thành hình, hướng Diệp Quân mạnh mẽ đè xuống. Nhất thời, không khí bị ép tới tầng tầng bạo minh, trên mặt đất gạch thạch dồn dập sụp đổ. Lực chưa đến, thế ép thiên địa, có thể thấy được chiêu này sự cứng hãn. Nhưng Diệp Quân nhưng chắp hai tay sau lưng, vẫn cứ thong dong tự nhiên, cuối cùng, tùy ý cái kia bàn tay khổng lồ đem chính mình nắm lấy. Khà khà. Đi chết đi. Thiên Hoàng hê hê cười gằn, hai tay đột nhiên nắm chặt, liền muốn đem Diệp Quân bóp nát tại chỗ. Cách đó không xa, Thẩm Tỷ cùng quản gia đã nhắm hai mắt lại, không đành lòng xem đón lấy tàn nhẫn một màn. Nhưng mà, một giây sau, Thiên Hoàng biểu hiện đại biến. Bàn tay khổng lồ nằm dưới, đang nhận được một luồng trở lực vô hình. Bất diệt kim thân, ngươi và tuyệt vô thần là quan hệ như thế nào? Thiên Hoàng hét dầm lên. Thẩm gia hai người nghe tiếng mở hai mắt ra, nhất thời hít vào một hơi, biểu hiện tràn đầy không dám tin tưởng. Chỉ thấy, Diệp Quân trên người phát sinh một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, dĩ nhiên đem bàn tay khổng lồ chặn lại rồi. Diệp Quân biểu hiện tự nhiên, mang theo xem thường, nói, tuyệt vô thần trộm cắp kim trùng trạo tàn quyết tu luyện ra bất diệt kim thân cũng xứng cùng ta so với. Thiên Hoàng sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nhớ lại một đồn đại. Tuyệt vô thần mạnh nhất hộ thể công pháp, bất diệt kim thân, là năm đó từ đó nguyên học trộm kim trùng trạo tàn quyết cải biên. Liên tàn quyết đều có thể luyện được một vô địch tuyệt vô thần, chân chính kim trùng trạo đại viên mãn nên sẽ kinh khủng đến mức nào. Thiên Hoàng hầu như không dám tưởng tượng. Nhưng, lúc này Diệp Quân đã nói cho hắn biết. Mở cho ta. Diệp Quân một tiếng kinh a, hai tay chấn động mạnh một cái, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem cương khí bàn tay chịu được ra. Ầm. To lớn cương khí bàn tay nổ tung, như là pháo đông tiêu tan ở giữa không trung. Thiên Hoàng một chiêu mạnh nhất, liền đơn giản như vậy bị Diệp Quân phá. Đồng thời, Diệp Quân bước ra một bước, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Thiên Hoàng trước mặt. Ở trên người hắn, kim quang bạo phát, dĩ nhiên hóa thành long hình hòa vào cánh tay. Theo nhàn nhạt tiếng rồng ngâm vang lên, nắm đấm màu vàng nóng ầm ầm ra. Đang bởi. Chương 184, tới tay. Kèm theo một tiếng rồng gầm vang tận mây xanh. Thời khắc này, thiên địa thất thanh, giữa trường hoàn toàn bị thần quang bao phủ. Chỉ có thể nhìn thấy, một cái kim sắc ánh quyền trùng thiên, như hóng ánh lưu hành phá vỡ trời cao. Như cầu vồng nối tới mặt trời. Thế không thể đỡ. Ầm. Thiên địa chấn động. Khí thế mạnh mẽ ầm ầm nổ tung. Phảng phất một đoàn sóng khí vân đóa tầng tầng tỏa ra, hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Trên mặt đất gạch thạch dồn dập nổ tung, bị mạnh mẽ cương phong tịch cuốn lên giữa trời. Dường như quát nổi lên long quyển phong dường như, thanh thế hùng vĩ mà kinh người. Phốc. Một bóng người từ giữa trường bay ngược ra. Giống như một người rơm giống như vậy, ở giữa không trung lật lăn lộn mấy vòng, cuối cùng ầm ầm xuất vào bụi trần, không rõ sống chết. Là Thiên Hoàng. Xa xa, Thẩm Tỷ kinh ngạc thốt lên. Cùng quản gia nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vô cùng chấn động. Vừa nãy, Thiên Hoàng sử dụng Toái Thiên Tuyệt Thủ thời điểm, cái kia bàn tay khổng lồ phảng phất có thể nghiền nát thiên địa. Làm Diệp Quân bị tóm lấy trước mắt, các nàng đều cho rằng Diệp Quân muốn chết tại Thiên Hoàng trong tay. Có thể thoáng qua trong lúc đó, trong sân tình thế nghịch chuyển. Giữa trường, bụi mù tan hết. Cương phong khí bạo vân cũng tiêu tán theo, lộ ra Diệp Quân thân ảnh. Hắn vóc người kiên cường như núi lớn đứng sừng sững. Làm cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Diệp Quân thần tình lạnh nhạt, cái trán sợi tóc vỉ vỉ tung bay, toàn thân áo trắng chân bóng như tân, cái kia bốn phía bụi trần vụ mai không thể dính vào người, bị ngăn cách ở bên ngoài. So sánh với đó, Thiên Hoàng dáng dấp nhưng là khác nhau một trời một vực. Lúc này, Thiên Hoàng máu me khắp người, tóc thai bù xù không nói, liền ngay cả trên người long bào đều rách rách dưới dưới, tất cả đều thành vải vụn, máu trên mặt tích cùng cho bụi nhiễm cùng nhau, đã biến thành niêm hồ hồ nước bùn. Xem ra, so với ăn mày còn không bằng. Khục khục. Thiên Hoàng giấy rủa muốn từ dưới đất bỏ dậy, nhưng ho kịch liệt lên. Một ngụm lớn tụ huyết phun ra, bên trong, dĩ nhiên còn kèm theo phá toái nội tạng. Có thể thấy rõ ràng, Thiên Hoàng ngực sụp lún xuống dưới, thật giống như có một quyền ấn rơi ở mặt trên. Vừa nãy cú đấm này, không chỉ đánh tan Thiên Hoàng công lực, càng là đem Thiên Hoàng trong cơ thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát. Diệp Quân cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ có thể trách đối phương quá yếu. Chỉ là một đại tông sư, còn chưa đạt đến đỉnh cao, liền cảm thấy thực lực của chính mình cả thế gian vô địch, quả thực chính là buồn cười. Đại tông sư, là đánh ra tới. Thiên Hoàng tuy rằng cảnh giới cùng võ công tuyệt học không tầm thường, thế nhưng cùng cao thủ so chiêu quá ít, hoàn toàn không có tự mình biết mình. Hết ngồi đáy giếng mà thôi. Nếu thật sự có lợi hại như vậy, làm sao có khả năng bị tuyệt vô thần áp chế nhiều năm như vậy? Diệp Quân từng bước đi tới trước mặt đối phương, không nhanh không chậm, dừng bước lại sau khi... Vì cúi đầu, cư cao lâm hạ nhìn đối phương. Ta không sống nổi, ngươi cảm thấy ta biết đem bí mật nói cho ngươi biết. Thiên hoàng ho ra mấy ngụm lớn máu, khoe miệng nhưng hiện ra cười gằn. Ta không tin, toàn bộ hoàng thất chỉ có thiên hoàng một người biết bí mật này, bằng không, lúc nào thiên hoàng nổ chết, bí mật này chẳng phải là muốn dập tắt trong lịch sử. Diệp quân vây vây tay, một mặt không có vấn đề nói, ngươi không nói không quan trọng lắm, ta tìm cái khác thành viên hoàng thất, ngươi có nhi tử đi. Ta hỏi một chút hắn. Nếu là hắn cũng không biết, ta sẽ đưa hắn xuống địa ngục tìm ngươi hỏi một chút. Ngươi thật là ác độc. Thiên hoàng hai mắt tràn đầy lửa giận, ho kịch liệt lên. Một tảng lớn nội tạng mảnh vỡ bị phun ra ngoài. Thiên hoàng sắc đột nhiên trở nên trắng bệnh cực kỳ, khí tức hể vải xuống. Ta nói, hy vọng ngươi có thể buông tha bọn họ. Diệp quân khẽ vước cằm, nói, chỉ cần bọn họ không muốn chết, ta kỳ thực chẳng muốn giết người. Thiên hoàng biểu hiện hơi hơi buông lỏng một ít, run rẩy âm thanh mang theo một tia khàn khàn, nói rằng, kỳ thực, ta cũng không biết ngươi nói từ phúc bản chép tay là vật gì. Từ xưa tới nay, chúng ta đông doanh hoàng thất bảo thủ duy nhất bí mật, chỉ có ba thần khí. Có người nói ba thần khí bên trong ẩn tàng rồi một bí mật, còn là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Hay là ngươi thứ muốn tìm? Nghe được nửa câu đầu, Diệp quân mày kiếm nhất thời dựng thẳng, chợt sắc mặt mới chậm rãi bình hòa hạ xuống. Nhìn ra được, đối phương cũng không có nói dối. Vào lúc này, lừa dối Diệp quân đối thiên hoàng cũng không có lợi, hơn nữa, còn muốn liều lĩnh toàn bộ hoàng tộc diệt nguy hiểm, cái được không đủ bù đắp cái mất. Có người nói ba thần khí chính là từ phúc lưu lại. Nếu như Từ Phúc thật sự để lại cái gì bản chép tay, như vậy đặt ở ba thần khí bên trong xác suất sẽ rất lớn. Diệp quân hỏi tới, ba thần khí ở đâu? Bát xích quỳnh câu ngọc, bát chỉ kính ở tổ miếu. Cho tới thiên tùng vân kiếm, không cần nói, lần này thẩm gia hộ tống bảo vật chính là thiên tùng vân kiếm. Giang giác. Diệp quân bàn tay lớn tùy ý hạ xuống, trợ giúp đối phương kết thúc thống khổ. Xoay người đi tới người nhà họ thẩm trước mặt. Lúc này, thẩm tỷ còn không có phục hồi tinh thần lại. Thiên hoàng chết rồi. Thẩm tỷ có chút khó có thể tin. Đây chính là thiên hoàng A, đông doanh hoàng đế. Coi như không sánh được trung nguyên hoàng đế, nhưng dù gì cũng xem như là vua của một nước A. Cứ như vậy, bị người răng rắc một hồi vặn gãy cái cổ. Hình như là nằm mơ như thế. Thế nhưng, sự thực phát sinh ở trước mặt nàng, không cho phép nàng hoài nghi. Diệp quân đưa tay chộp một cái, thẩm tỷ trong ngực hộp liền rơi vào rồi lòng bàn tay. Mở ra xem, bên trong quả nhiên để một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm không tới dài ba thước. Toàn thân do làm bằng đồng xanh, tuy rằng trải qua ngàn năm, nhưng vẫn như cũ hàn mang lấp lóe, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Ngươi giết thiên hoàng, cứ thế mà đi thôi à, chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm tỷ sốt ruột nói. Diệp quân giết thiên hoàng, nhất định sẽ chịu đến đông doanh truy sát. Lấy Diệp quân thực lực tự nhiên không có gì lo sợ, thế nhưng, thẩm gia có thể kháng cự không được, nhất định sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, thiên hoàng vừa chết, thẩm gia ở đông doanh thương lộ có thể nói triệt để đứt đoạn mất. Coi như muốn lại tìm những người khác hợp tác, chỉ sợ cũng không có người Nhật buồn sẽ đáp ứng. Dù sao, thiên hoàng ở đông doanh là tinh thần tượng trưng, mà giết chết thiên hoàng người, nhưng là các nàng mang tới. Các ngươi yên tâm đi, thiên hoàng chết rồi, vô thần tuyệt cung rất nhanh sẽ nhận được tin tức, đến thời điểm, đông doanh hoàng tộc người thoát thân còn đến không kịp, nào có thời gian quan tâm các ngươi. Các ngươi nếu như sợ, liền tìm một chỗ trước tiên tránh một chút, chờ ta lấy hai loại đồ vật trở về, lại mang bọn ngươi rời đi cũng được. Lời còn chưa dứt, Diệp quân thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi. Tên khốn kiếp này. An no căng diều lòng bàn chân lưu dầu, đem chúng ta ở lại chỗ này. Thẩm tỷ hận hận dậm chân, chợt mang theo quản gia tìm địa phương bắt đầu trốn. Diệp quân nói không sai. Hoàng cung đại biến, làm sao có khả năng mãn quá vô thần tuyệt cung thay mắt. Rất nhanh, vô thần tuyệt cung liền phái một chút cũng không có mấy binh mã, tiến công hoàng thành. Hoàng thành nhất thời loạn thành hỗn loạn. Trước đây, là có thiên hoàng ở, mọi người còn có thể mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng một lòng. Hiện tại thiên hoàng chết rồi, vô thần tuyệt cung thế lớn, ai có thể chống đối. Rất nhanh, vô thần tuyệt cung người liền phá thành mà vào, đối hoàng tộc người triển khai máu tanh tàn sát. Mà Diệp quân sớm liền đi tới Đông Doanh Thần Xã. Đông Doanh Thần Xã là tế tự thần linh cùng tổ tiên địa phương, ở Đông Doanh địa vị, cùng thái miếu gần như. Ba thần khí liền cung phụng ở chỗ này. Thủ vệ ba thần khí cao thủ tự nhiên không ít, nhưng tại sao có thể là Diệp quân đối thủ? Diệp quân trực tiếp từ cửa chính xông vào, một đường quét ngang, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh tới tận cùng bên trong, lật ngược tế tự thần đàn, cướp đoạt bát xích quỳnh câu ngọc cùng bát chỉ kính. Trước khi đi, còn tiện thể thả cây đuốc, đem thần xã đốt cái không còn một ngống. Nhưng lúc này, vô thần tuyệt cung người đã đánh vào hoàng thành, toàn bộ hoàng thành đều loạn thành hỗn loạn, hoàng tộc người thoát thân cũng không kịp, ai dám quan tâm thần xã tồn vong. Đăng bởi. Chương 185, các ngươi tại đây đừng núp đích, ta đi. Diệp Quân đạt được 3 thần khí sau khi thuận lợi thiêu hủy thần xã, liền trực tiếp ra khỏi thành đi. Ra khỏi thành sau khi, Diệp Quân vẫn là dọc theo khi đến phương hướng mà đi. Bảo vật tới tay, lần này tới Đông Doanh mục đích đã thuận lợi đạt đến. Cũng không cần phải tiếp tục ở lại Đông Doanh. Đối Đông Doanh con đường, Diệp Quân cũng không quen thuộc, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dọc theo đường cũ. Mới ra thành, liền có 2 bóng người ngăn cản đường đi. Không phải Thẩm Tỷ cùng Thẩm quản gia còn có thể là ai. 2 người thừa dịp hoàng thành đại loạn, cũng nhân cơ hội trốn thoát. Thẩm Tỷ biết Diệp Quân nếu như phải về Trung Nguyên, khẳng định về đường cũ, liền ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Xem ra, Thẩm Tỷ có thể lấy thân con gái chấp trưởng Thẩm gia, ngoại trừ ánh mắt thiện cận một điểm, thông minh tài trí ngược lại không kém. Đối phương đánh ý định gì, tự nhiên không gạt được Diệp Quân. Hiện tại hoàng thành đại loạn, 2 người tuy rằng trốn thoát, thế nhưng Vô Thần Tuyệt Cung người, nhất định sẽ phong tỏa cách ra yếu đạo, phòng ngừa hoàng tộc người chạy trốn. Không đem hoàng tộc nhổ cỏ tận gốc, Vô Thần Tuyệt Cung là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái này cũng là tại sao, Diệp Quân sẽ đáp ứng Thiên Hoàng không ra tay với hoàng tộc. Bởi vì, căn bản không cần hắn động thủ, Vô Thần Tuyệt Cung sẽ đem hoàng tộc giết không còn một ngống. Muốn khống chế Đông Doanh, hoàng tộc là Vô Thần Tuyệt Cung nhất định phải rõ ràng cản trở. Lấy người nhà họ Thẩm thực lực, căn bản là không cách nào từ Vô Thần Tuyệt Cung tầng tầng phong tỏa dưới đào tẩu. Chỉ có thể dựa vào Diệp Quân sức mạnh. Vừa vặn, Diệp Quân phải về Trung Nguyên, cũng cần phải mượn Thẩm gia thương thuyền. Song phương đúng là theo như nhu cầu mỗi bên. Sau đó, Diệp Quân trực tiếp giết mấy cái Vô Thần Tuyệt Cung cao thủ, đoạt vài con khoái mã. 3 người cưỡi ngựa mà đi, ngày thứ 2, liền đã tới cạnh biển. Thẩm gia thương thuyền vẫn chưa dừng sát ở bến tàu, mà là đang rời xa bến tàu hoang vu bãi biển nơi ẩn giấu. Nhưng mà, làm 3 người chạy đến thời điểm, nhưng chưa phát hiện thương thuyền. Thuyền đây. Diệp Quân sắc vì vi chìm xuống. Thẩm Tỷ cùng Thẩm quản gia cũng là sắc mặt đại biến. Lẽ nào, là người trên thuyền sớm đem thuyền lái đi? Không thể. Trên thuyền lưu lại đều là Thẩm gia trung thành nhất hộ vệ, không thể phản bội Thẩm gia. Hơn nữa, trên thuyền cũng không có quý trọng đồ vật, coi như bọn họ đem thuyền lái đi cũng không có chút ý nghĩa nào. Có dấu vết. Thẩm Tỷ phát hiện cạnh biển trên cây, điêu khắc Thẩm gia dấu ấn. Một đường truy tìm, vẫn tiến nhập rừng cây nơi sâu xa, cuối cùng là tìm được rồi người của Thẩm gia. Lúc này, mấy người mới biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, đang lúc bọn hắn 3 người sau khi rời đi không lâu, Thẩm gia thương thuyền đã bị Vô Thần Tuyệt Cung người phát hiện. Thẩm gia hộ vệ đúng là cơ cảnh, biết địch nhiều ta ít không cách nào chống lại, trực tiếp bỏ thuyền lên bờ, trốn vào rừng cây tránh được một kiếp. Mấy ngày nay, Thẩm gia hộ vệ cũng vẫn ẩn thân ở đây, chờ đợi Thẩm tỷ trở về. Thuyền bị Vô Thần Tuyệt Cung giam giữ, phải làm sao mới ổn đây? Thẩm quản gia sắc mặt ưu sầu. Một chiếc thương thuyền giá trị cũng không phỉ. Thẩm gia mặc dù nói ra đại nghiệp đại, thế nhưng cũng không chịu nổi tổn hao như vậy. Hơn nữa, lần này giúp Thiên Hoàng hộ tống bảo vệ, chút nào chỗ tốt chưa từng được, vừa đến một hồi, tổn thất thật sự là quá lớn. Thẩm tỷ hiển nhiên nhìn ra căng mở, thuyền là vật ngoại thân, chỉ cần Thẩm gia những hộ vệ này nòng cốt không có chuyện gì, Thẩm gia trở lại Trung Nguyên vẫn như cũ có đất đặt chân. Đi chung quanh hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không thuê hoặc là mua được thuyền. Thẩm tỷ trầm giọng nói, Đông Doanh vị trí đại hải, chắc chắn sẽ không thiếu hụt hải thuyền. Rất nhiều người Nhật Bản đều là bình thường đánh cá, có cơ hội liền đi thuyền đi tới Trung Nguyên cướp bóc, ra qua chính là như vậy tới. Vì lẽ đó, người Nhật Bản thuyền nhất định là có thể vượt qua đại hải trở lại Trung Nguyên. Thế nhưng, Thẩm gia hộ vệ nhưng dồn dập lắc đầu, bởi vì, cái biện pháp này bọn họ đã sớm nghĩ tới, căn bản không thể thực hiện được. Cái này hộ vệ một mặt cười khổ nói, có người nói, Vô Thần Tuyệt Cung đã quyết định tấn công Trung Nguyên, chính đang khắp nơi cướp đoạt thuyền. Có thể độ hải thuyền đều bị Vô Thần Tuyệt Cung người đã lấy đi. Trừ phi có thể từ Vô Thần Tuyệt Cung trong tay làm một cái thuyền tới, bằng không chúng ta không thể lại tìm đến thuyền độ hải. Thế nhưng, từ Vô Thần Tuyệt Cung trong tay làm thuyền, quả thực còn khó hơn lên trời. Đã như vậy, vậy thì cướp đi. Một đạo mãn bất tại hồ âm thanh vang lên. Nói chuyện không phải Diệp Quân, còn có thể là ai? Một đám Thẩm gia hộ vệ liếc mắt, nhìn thấy Diệp Quân, biểu hiện đều né qua một tia căm thù. Lần trước, bởi vì Diệp Quân là âm thầm ra tay, sau đó Thẩm tỷ cũng không có giải thích. Vì lẽ đó, cho tới bây giờ bọn họ cũng không rõ ràng ngày đó ở trên biển cứu một thuyền người hải thần nhưng thật ra là Diệp Quân. Lúc này, hoàng thành tin tức còn không có truyền tới, bọn họ tự nhiên cũng không khả năng biết Diệp Quân ở trong hoàng cung làm ra kinh thiên đại sự. Ở trong mắt mọi người, Diệp Quân chỉ là một công tử nhà giàu ca, vì theo đuổi tỷ, bỏ ra ít tiền, lan lộn đến trên thuyền đến. Mấu chốt là, không biết người này dùng cái gì mê hồn dược, dĩ nhiên thật sự để tỷ đối với hắn ưu ái rất nhiều, lần này, thậm chí ngay cả đi tới hoàng cung đều đem người này mang tới, điều này làm cho một đám hộ vệ lại ước ao lại đỏ mắt. Ở trong lòng mọi người, Thẩm gia tỷ tiểu như cùng Thiên Nga giống như vậy, mặc dù biết lấy hộ vệ mình thân phận không thể trèo cao, nhưng trong lòng không thể không được ảo tưởng quá. Chỉ ít, ở trong lòng bọn họ, Diệp Quân ngoại trừ sống cũng vẫn tính mi thanh mục tú, cái khác không có bất kỳ một điểm xứng với tỷ. Trước mắt, người này, lại vẫn nói khoác không biết ngượng, muốn đi Vô Thần Việt cung cấp thuyền. Đơn giản là người không biết không sợ, điếc không sợ súng. Loại này công tử nhà giàu ca, chỉ hiểu được ngâm thơ đối nghịch, làm sao có khả năng hiểu rõ giang hồ máu tanh, làm sao có thể biết Vô Thần Tuyệt Cung đáng sợ. Một đám hộ vệ dồn dập lắc đầu, xem thường tâm ý, biểu lộ vu biểu. Một hộ vệ cười nhạo thanh, vị này Diệp công tử sẽ không phải là đọc sách đem đầu đọc hỏng rồi đi, đi cướp Vô Thần Tuyệt Cung thuyền. Thật thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Còn không bằng chính mình tìm khối cỡ lệ phiêu về Trung Nguyên đi, ta xem càng đáng tin. Câm miệng. Thẩm tỷ kiên quyết ra rừng. Chợt lo lắng hướng Diệp Quân liếc mắt nhìn. Cái kia hộ vệ sắc mặt vị vi cứng đờ. Hắn cũng là Thẩm gia lão nhân, tuy tùng Thẩm tỷ làm việc thời gian rất dài, trong lòng vẫn luôn hâm mộ tỷ. Mặc dù biết chính mình không có cơ hội, nhưng là xưa nay không nghĩ tới, tỷ sẽ vì một mới quen mấy ngày người quát lớn chính mình. Ánh mắt của hắn né qua một tia oán hận, mặt đỏ lên, nói, tỷ, lẽ nào ta nói sai sao? Người này không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên đi cướp Vô Thần Tuyệt Cung gì đó, hắn không sợ chết, cũng liên lụy chúng ta à. Nói, còn quay đầu đối quản gia nói rằng, quản gia, ngài phân xử thử, ta nói có đúng hay không? Tỷ thực sự là bị tên kia mê hồn, ngài cũng không thể trơ mắt nhìn tỷ bị tên kia lừa gạt ta. Dưới cái nhìn của hắn, quản gia là một người hiểu chuyện, hơn nữa, quản gia nói, tỷ nhất định sẽ nghe. Đúng. Quản gia lạnh lùng nhìn hắn. Cái này hộ vệ còn không có phục hồi tinh thần lại, cho rằng quản gia tán đồng chính mình đây, sắc mặt vui vẻ, nhưng mà, một giây sau, quản gia thai to chim liền đánh tới. Đối cái rắm. Diệp công tử nói cái gì chính là cái đó, đừng nói cướp Vô Thần Tuyệt Cung thuyền, coi như là cướp Diêm Vương gia ván quan tài, ta cũng tin hắn. Nói xong, quản gia lòng vẫn còn sợ hai hướng Diệp Quân liếc mắt nhìn, phía sau lưng mồ hôi lạnh đều sắp xuống. Trước ở Hoàng Cung, hắn nhưng là chính mắt thấy được Diệp Quân một cướp một, cùng giống con kiến chết giấm chết những đông doanh đó đại thần. Quản gia cũng không muốn tưởng tượng chọc giận Diệp Quân hậu quả. Có điều, hiển nhiên hắn lo xa rồi. Diệp Quân còn không đến mức cùng loại tiểu nhân vật này tính toán. Các ngươi ở đây đừng đi loạn, ta đi cướp hai cái thuyền tới. Diệp Quân nhàn nhạt để lại một câu nói, xoay người rời đi. Đăng bởi. Chương 186, đem Vô Thần Tuyệt Cung biến thành Vô Nhân Tuyệt Cung. Ngươi chờ một chút. Ta cùng đi với ngươi. Thẩm tỷ khẽ cắn răng, theo sát phía sau. Ngươi. Diệp Quân nhíu mày, biểu hiện mang theo hoài nghi. Thẩm tỷ hít sâu một hơi, nói, ta biết ta võ công thấp kém khả năng không giúp được của ngươi bận điệu, thế nhưng chí ít, đối với đông doanh đường ta rất quen thuộc, có thể cho ngươi tiết kiệm không ít phiền phức. Diệp Quân khẽ bước cằm, đồng ý hắn xác thực cần một người dẫn đường. Thấy Diệp Quân không có phản đối, Thẩm tỷ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, vội vàng đi theo. Phía sau, tất cả hộ vệ sắc mặt đều lại biến. Đặc biệt là lời mới vừa nói người kia, càng là vội la lên, quản gia, ngươi làm sao có thể trơ mắt nhìn tỷ cùng người này đi hồ đồ đây? Đây không phải là đi chịu chết sao? Quản gia hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía người kia, ánh mắt âm trầm nói, câu nói như thế này, sau đó ta không muốn được nghe lại. Muốn nói bây giờ còn có ai có thể cứu chúng ta, vậy cũng chỉ có Diệp công tử. Chúng ta vẫn là chờ mong hắn và tỷ bình an trở về đi. Hắn! Hắn có thể cứu chúng ta. Hắn cả người kiều thịt mắc công tử ca, dựa vào cái gì cứu chúng ta? Cái kia hộ vệ căn bản không tin. Chỉ bằng hắn một quyền đấm chết thiên hoàng, chỉ bằng hắn là giết chết hùng bá trung nguyên đệ nhất cao thủ. Thẩm quản gia gào thét. Chuyện này, làm sao có khả năng? Chúng hộ vệ dồn dập kinh ngạc đến ngây người, biểu hiện tràn đầy hoài nghi. Truyền thuyết, vị kia đánh chết hùng bá người, là thiên thần hạ phàm, cả người bốc kim quang, còn cưới một con sẽ phun lửa dị thú, thấy thế nào đều cùng Diệp Quân hình tượng một trời một vực. Thẩm quản gia cười nhạo nói, không có gì không thể nào. Bằng không, các ngươi cho rằng trước ở trên thuyền là ai xuất thủ cứu chúng ta. Chẳng lẽ vẫn đúng là có hải thần? Thẩm quản gia đã đoán được thân phận của Diệp Quân, họ Diệp, trẻ tuổi như vậy lại có phần này kinh thiên động địa công phu, ngoại trừ quãng thời gian trước giết chết hùng bá, tiêu diệt thiên hạ hội vị kia thần bí Diệp tiên sinh, còn có thể là ai? Chúng hộ vệ nhất thời cảm thấy thật giống đang nằm mơ như thế. Người trong truyền thuyết kia thiên thần hạ phàm Diệp tiên sinh, dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa, trước ở trên thuyền, đã biết những người này còn nhiều thứ trào phúng quá hắn. Còn có, quản gia vừa nói cái gì? Thiên hoàng chết rồi. Các ngươi đi tới một chuyến hoàng thành, sau đó liền đem nhân gia thiên hoàng đánh chết. Làm sao nghe đều cùng thiên thư như thế, khiến người ta khó có thể tin. Trước tiên đánh chết hùng bá, lại đánh chết thiên hoàng, tiếp đó, sẽ không phải là muốn đi đánh chết tuyệt vô thần đi. Không riêng gì chúng hộ vệ nghĩ như vậy, thẩm quản gia cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt nhất thời kinh biến, trong lòng không ngừng cầu khẩn, Diệp tiên sinh có thể tuyệt đối đừng kích động a, cướp một cái hải thuyền trở về là được. Lúc này, Diệp quân cùng thẩm tỷ cũng không có hướng về bến tàu đi, mà là thẳng đến vô thần tuyệt cung. Mặc dù nói, hải thuyền đều dừng sát ở bến tàu, thế nhưng, nếu như chỉ là cướp thuyền, quay đầu lại vô thần tuyệt cung người đuổi theo vẫn là phiền phức không ngừng. Diệp quân cũng không nhận ra, thẩm ra như thế lính tôm tướng cua vài con, lái thuyền có thể chạy trốn quá vô thần tuyệt cung người. Vạn nhất ở trên biển đem thuyền phá hủy, còn là một phiền toái lớn. Đã như vậy, không bằng nhất lao vĩnh giật, đem phiền toái đầu nguồn biến mất. Diệp công tử, chúng ta thật sự muốn đi vô thần tuyệt cung. Thẩm tỷ không nốc, làm nghe nói Diệp quân muốn đi vô thần tuyệt cung thời điểm, liền đoán được Diệp quân ý nghĩ. Nhất thời, một tấm mặt cười trở nên trắng như tuyết cực kỳ, chật vật nói rằng, vô thần tuyệt cung bên trong vô số cao thủ, hơn nữa tuyệt vô thần được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, chúng ta cứ như vậy đi, có phải là có chút liều lĩnh? Còn có một câu nói ở trong lòng không nói ra, đó chính là ngươi một người lợi hại đến đâu, lại có thể đỡ được bao nhiêu cao thủ. Đối với lần này, Diệp quân chỉ là khẽ hừ một tiếng. Tuyệt vô thần mạnh mẽ, ở chỗ hắn bất diệt kim thân không người có thể phá, tự nhiên thật giống vô địch rồi. Nhưng điểm này, đối với Diệp quân tới nói, căn bản không coi là cái gì. Diệp công tử, tuy rằng ngươi giết thiên hoàng, nhưng vẫn là không muốn xem thường a. Tuyệt vô thần bất diệt kim thân đến nay không người có thể phá, thiên hoàng khẳng định không phải là đối thủ của hắn, bằng không không thể bị tuyệt vô thần áp chế nhiều năm như vậy. Thẩm tỷ do dự một chút, vẫn là tiếp tục khuyên nhủ. Nàng vãng lai đông doanh làm ăn, lại cùng thiên hoàng tiếp xúc nhiều lắm, rõ ràng nhất tuyệt vô thần đáng sợ, liền ngay cả thiên hoàng đều sợ hắn. Ừm. Diệp quân nhàn nhạt đáp một tiếng, liền mí mắt chưa từng nhấc một hồi. Mọi người đối tuyệt vô thần sợ như sợ cọp, Diệp quân nhưng coi hắn cùng với chuyện vặt không khác. Hơn một tháng trước, Diệp quân giết hùng bá còn phí đi một phen công phu, hiện tại hắn giết cùng hùng bá thực lực không sai biệt lắm thiên hoàng, một chiêu mà thôi. Tuyệt vô thần tuy rằng so với hai vị này mạnh, nhưng mạnh có hạn. Bất diệt kim thân, chỉ là kim trung trạo tàn khuyết bản, còn có lưu lại cháo môn. Phải biết, như Diệp quân tu luyện kim trung trạo viên mãn sau khi, khắp toàn thân căn bản không có cháo môn, liền ngay cả trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng cường hóa như sắt thép. Riêng là tuyệt vô thần mạnh nhất khổ luyện công phu liền không sánh bằng Diệp quân, huống chi, Diệp quân đã chỉ nửa bước bước chân vào khác một cảnh giới. Có người nói, con đường võ đạo, kém một bước, giống như lệch trời. Kỳ thực, nửa bước khoảng cách, tương tự là khác nhau một trời một vực. Đi thôi, nếu đến rồi, không đi gặp gỡ vị này đông doanh đệ nhất cao thủ chẳng phải là tiếc nuối. Nếu hắn dự định xâm lấn Trung Nguyên, vậy ta liền đem hắn vô thần tuyệt cung giết thành vô nhân tuyệt cung, xem hắn lấy cái gì xâm lấn Trung Nguyên. Diệp quân chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm, thế nhưng mỗi một bước đều bước ra mấy trượng, thẩm tỷ cắn răng triển khai khinh công mới có thể miễn cưỡng đuổi tới hắn. Vô thần tuyệt cung dựa vào núi Vọng Hải xây lên, quần sơn hoàn vây, không linh lũ tĩnh, sơn giã vụ đại. Sử vô thần tuyệt cung đỉnh đài lâu các mơ hồ ra, mà khói sóng mênh mông đại hải, lúc nào cũng chiều dâng lên đi, ôn thuần mút vào vô thần tuyệt cung bá khí cùng linh khí, hướng ra muôn thệ, vô thần tuyệt cung hút hết thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt hào quang. Vô thần tuyệt cung trên, tượng thần vô số, nhưng mà, cũng không phải dùng để làm lễ, trái lại, tượng thần dường như tại chiều trên đỉnh ngọn núi cao nhất vị này đại điện làm lễ. Nơi đó, chính là tuyệt vô thần hành cung. Tuyệt vô thần, người cũng như tên, cho rằng trong thiên địa căn bản cũng không cần hữu thần, mặc dù có thần, cũng có thể là thần đối với mình khuynh bái. Hắn là một tuyệt đối bá giả, so với hùng bá chỉ có hơn chứ không kém. Vì lẽ đó, mới có thể thành lập vị này vạn thần triều bái vô thần tuyệt cung. Lúc này, vô thần tuyệt cung bên trong, răng đèn kết hoa, vàng son lộng lẫy, dường như chuyện gì xảy ra đại hỷ sự. Ở cao nhất hành cung bên trong, một người tuổi còn trẻ nam tử ngồi ở cao nhất trên bảo tọa, người bên cạnh rồn rập khen tạo. Vị này bảo tọa là tuyệt vô thần vị trí, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngồi. Chỉ có người nam tử trẻ tuổi này ngoại trừ, bởi vì hắn là tuyệt vô thần sủng ái nhất nhi tử Tuyệt Thiên. Ở bên cạnh, tới gần góc vị trí, tương tự có một người trẻ tuổi, cũng không biết là đang nhìn bảo tọa, vẫn là trên bảo tọa người, ánh mắt âm hàn, tràn đầy oán độc. Người này chính là tuyệt vô thần con lớn nhất, Tuyệt Tâm. Chỉ tiếc không bị tuyệt vô thần coi trọng. Lúc này, những người khác đều đi khen tặng Tuyệt Thiên, chấm dứt thiên làm trung tâm. Không có mấy người lưu ý Tuyệt Tâm. Chúc mừng thiếu cung chủ, lần này, thiên hoàng chết rồi, cung chủ đi vào hoàng thành thu phục đám kia láo gia hỏa. Chờ cung chủ trở về, chúng ta Vô Thần Tuyệt Cung nhất thống Đông Doanh, lại tấn công Trung Nguyên, cung chủ đang lâm chí tôn bảo ngồi, đến thời điểm ngài chính là thái tử, tương lai vô thượng chí tôn a.
Ha ha.
Tuyệt Thiên tùy ý cười to, vỗ vỗ người kia vai, nói, ngươi nói không sai, Trung Nguyên là của chúng ta vật trong túi. Nghe nói Trung Nguyên vô số cao thủ, lần này đi Trung Nguyên, ta Tuyệt Thiên nhất định phải vì phụ thân đem những này nếu nói cao thủ từng cái đánh bại, lấy chấn Vô Thần Tuyệt Cung uy danh. Hắn biểu hiện kiêu ngạo, trương dương phóng túng. Mặc kệ công phu như thế nào, nhưng phần này cuồng ngạo, bá đạo tư thái, nhưng là rất được Tuyệt Vô Thần chân truyền. So sánh với đó, Tuyệt Tâm có vẻ quá mức căm trầm, chẳng trách Tuyệt Vô Thần sẽ thích cái này tiểu nhi tử. Ban rượu. Tuyệt Thiên khoát tay chặn lại, người ở bên cạnh lập tức cho người kia bưng lên một chén rượu ngon, người kia vui mừng khôn nguôi, cung kính ngã quỵ ở mặt đất tạ ơn. Chỉ cần được thiếu cung chủ tán thành, tương lai vinh hoa phú quý, một bước lên mây còn chưa phải là chút lòng thành.
Ha ha.
Tuyệt Thiên hăng hái. Liên vào lúc này, bảo vệ cửa, đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc thốt lên. Không xong, có người xông vào. Tiếng nói xa xút, một bóng người đến phi mà như, ầm ầm một tiếng, đem cả sảnh đường tiệc rượu đập phá cái nát bét. Đang bởi. Chương 187, từng bước giết người, máu chảy thành sông. Trung Nguyên Diệp Quân đến đây tiếp, Tuyệt Vô Thần ở đâu? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Âm thanh rõ ràng không lớn, dường như trời long đất lở, lôi đỉnh nổ vang giống như. Toàn bộ trên đỉnh ngọn núi, phảng phất có vô số lôi điện ở hoành kích. Cả tòa đại điện đều ở đây nổ vang vang vọng trong tiếng chấn động. Trong đại sảnh bàn rượu đắng ghế tựa càng bị chấn động đến mức liên tục run rẩy, bàn bát rượu chén tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Nhất thời, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa. Cửa đại sảnh, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn hai bóng người. Người đến, chính là Diệp Quân cùng Thẩm Tỷ. Trong đại sảnh, Tuyệt Thiên đám người đầu tiên là cả kinh, chợt đột nhiên giận dữ. Làm càn, các ngươi là người phương nào, dám đến Vô Thần Tuyệt Cung quấy rối? Hộ vệ đây, đều đi nơi nào? Người đến, cho ta đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nhưng mà, tùy ý bọn họ la lên, ngoài cửa cũng không tái kiến bóng người xuất hiện. Vô thanh vô tức, tựa hồ, trong cửa ngoài cửa, bị ngăn cách thành hai cái thế giới. Nhất thời, Tuyệt Thiên, Tuyệt Tâm đám người trong lòng sinh ra một luồng mơ hồ cảm giác không ổn. Đúng như dự đoán. Diệp Quân cười nhạo nói, không cần kêu, khi ta tới, liền thuận lợi đem tất cả hộ vệ cũng làm rơi mất. Các ngươi Vô Thần Tuyệt Cung, bây giờ gọi Vô Nhân Tuyệt Cung càng thích hợp một điểm. T. Trong đại sảnh, không ngừng vang lên hút vào khí lạnh tiếng. Tất cả mọi người, biểu hiện chấn động, ánh mắt ngơ ngác, tràn đầy không thể tin được. Mặc dù nói, Vô Thần Tuyệt Cung cao thủ phần lớn đều đi theo Tuyệt Vô Thần đi tới hoàng thành, thế nhưng lưu lại thủ vệ cũng không dưới mấy trăm người, hơn nữa mỗi người đều cũng coi là hảo thủ. Nhiều như vậy hộ vệ, dĩ nhiên vô thanh vô tức bị một người giết sạch rồi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Chỉ cho rằng, nhất định là một cái nào đó thế lực lớn ra tay rồi. Đến cùng, là nơi nào đột nhiên bước lên như vậy một thế lực lớn, dám ra tay với Vô Thần Tuyệt Cung. Lẽ nào, sẽ không sợ Tuyệt Vô Thần sao? Một nam tử nhảy ra ngoài, nổi giận nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Dám thừa dịp Tuyệt Vô Thần đại nhân không ở, xuống tay với Vô Thần Tuyệt Cung, lẽ nào, sẽ không sợ Tuyệt Vô Thần đại nhân trở về tìm ngươi thanh toán sao? Ẩm. Diệp Quân bấm tay một điểm. Một đoàn huyết hoa nổ tung. Tại chỗ, chỉ còn lại có một bộ thi thể không đầu, ầm ầm ngã xuống. Diệp Quân gảy gảy ngón tay, thần tình lạnh nhạt, dường như không phải giết người, mà là đạn chết một con kiến. Một bên, Thẩm Tỷ đã chết lặng. Vừa nãy, tuy tung Diệp Quân xông vào Vô Thần Tuyệt Cung, dọc theo đường đi, tình huống như thế không ngừng lặp lại. Đối với Diệp Quân loại này tiện tay mất đi sinh mạng lãnh đạo, từ khởi đầu chấn động, cũng sau cùng mất cảm giác. Có lúc, Thẩm Tỷ trong lòng đều ở đây hoài nghi, Diệp Quân tâm rốt cuộc là có phải hay không thiết làm. Dĩ nhiên giết nhiều người như vậy đều thờ ơ không động lòng. Diệp Quân không biết nàng suy nghĩ trong lòng, nếu là biết, cũng biết khịt mũi con thường. Nếu đều là người trong giang hồ, vậy sẽ phải có tử vong giác ngộ. Huống chi là người Nhật buồn, không giết, lẽ nào giữ lại đối phương tương lai xâm lấn Trung Nguyên đi giết Trung Nguyên bách tính sao? Diệp Quân ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, chậm rãi từ trên người mỗi một người đảo qua, nhàn nhạt hỏi. Vừa nãy là ai nói muốn bại tận Trung Nguyên cao thủ? Ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người cả người run rẩy, e sợ cho tránh không kịp. Căn bản không có người dám cùng Diệp Quân đối diện. Vừa nãy người kia cũng coi như là một cao thủ, lại bị Diệp Quân trong nháy mắt đánh giết, cỡ này thủ đoạn, sợ là không kém gì Tuyệt Vô Thần, chí ít cũng là đại tông sư cấp cao thủ. Tuyệt Vô Thần không ở, ai có thể chống đối đại tông sư cấp cao thủ? Mà lúc này, chủ tọa bên trên Tuyệt Thiên, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh cực kỳ, hoàn toàn đã không có trước cuồng ngạo. mặc dù nói hắn cá tính trương dương, làm người cuồng ngạo, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không ngông cuồng cho là mình là đại tông sư đối thủ. Chỉ có Tuyết Tâm, trốn ở góc phòng, không những không có kinh hoàng, khóe miệng trái lại lộ ra nụ cười gần ý muốn nói ai hy vọng nhất nhìn thấy Tuyệt Thiên chịu khổ, vậy khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cho ngươi cuồng, lần này, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tuyệt Tâm ánh mắt lấp lóe, trong lòng tràn đầy khoái ý. Diệp Quân không nhanh không chậm đi vào, từng bước, hướng chủ tọa đi đến. Đạp đạp đạp. Theo tiếng bước chân vang lên, toàn bộ đại sảnh bầu không khí càng ngày càng nặng nề, liền ngay cả không khí đều tựa hồ ngưng trệ. Rõ ràng Diệp Quân trên người không có bất kỳ khí thế tản mắt ra, thế nhưng, Tuyệt Thiên sắc cũng đang không ngừng biến trắng, trên mặt mồ hôi lạnh như mưa rơi, ánh mắt cũng càng ngày càng sợ hãi, muốn lùi về sau, tránh né. Nhưng mà, bước chân nhưng phảng phất đổ duyên, vô cùng nặng nề, không cách nào di chuyển chút nào. Liền ngay cả hô hấp, đều trở nên khó khăn lên. Đừng vội thương tổn thiếu cung chủ. Có người nhảy ra ngoài, ngăn trở đường đi, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi dám thương tổn thiếu cung chủ, chờ Tuyệt Vô Thần đại nhân trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi là người thông minh, hiện tại mau chóng rời đi. Cũng thật là ngu xuẩn a. Diệp Quân khẽ lắc đầu, khẽ nói một tiếng. Đồng thời, bước chân hạ xuống. Lần này, thoáng tăng thêm một ít khí lực. Ầm. Mặt đất đột nhiên chấn động. Chợt, đối phương cho giỏi tự người rơm bình thường bay ngược ra ngoài. Một luồng khí thế kinh khủng rốt cục tràn ngập ra, kinh thiên động địa. Cho ta ngăn trở hắn. Tuyệt Thiên rốt cục không kiên trì được, tại này cô dưới áp lực, sắp tan vỡ, điên cuồng kêu to lên, ta chết, các ngươi cũng phải chết, các ngươi thân bằng bạn tốt phải chết hết. Một đám võ sĩ dồn dập thức tỉnh. Bọn họ chết rồi, còn phải liên lụy người nhà. Thiếu cung chủ, ngươi đi mau. Chúng ta ngăn cản hắn. Ầm ầm ầm. Theo Diệp Quân tiếng bước chân, từng bước bước ra. Chỗ đi qua, trong đại sảnh đông doanh võ sĩ đầu, tiểu như cùng bình rượu giống như vậy, dồn dập nổ tung. Bạch cốt cùng dòng máu đỏ thắm bay ngang tung tóe. Ở giữa không trung, đan dệt ra một bộ máu nhuộm tranh vẽ. Thoáng qua trong lúc đó, toàn bộ phòng khách đã là trải rộng thi thể, máu chảy thành sông. Diệp Quân nhìn Tuyệt Thiên cùng Tuyệt Tâm đảo tẩu phương hướng, không nhanh không chậm đuổi theo. Gần giống như mèo kịch con chuột giống như vậy. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, đối phương còn có thể lấy ra bài tẩy gì, tốt nhất là Tuyệt Vô Thần đúng lúc trở về, cùng nhau giải quyết rồi. Trốn. Chạy mau. Phía trước Tuyệt Thiên chỉ có một ý nghĩ. Ngu xuẩn, ngươi có thể thoát khỏi đại tông sư sao? Tuyệt Tâm rốt cục không nhịn được đại mắng lên. Chính hắn một đệ đệ ngoại trừ học được điểm phụ thân cuồng ngạo ở ngoài, thực sự là không còn gì khác. Tuyệt Thiên rốt cục đống nhiên giật mình tỉnh lại. Bọn họ làm sao có khả năng thoát khỏi đại tông sư truy sát? Vậy làm sao bây giờ? Nếu là bình thường Tuyệt Tâm dám như thế tự nhủ nói, Tuyệt Thiên đã sớm nổi giận, nhưng lúc này, hắn đầu óc trống rỗng, chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn Tuyệt Tâm. Đi địa lao. Đừng quên, nào còn có hai người cao thủ đây. Tuyệt Tâm trực tiếp hướng về địa lao đi. Ngươi là nói bọn họ. Sao được? Đem bọn họ thả ra rồi, cái thứ nhất sẽ đối trả chính là chúng ta Vô Thần Tuyệt Cung. Tuyệt Thiên kêu to. Hiện tại, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Tuyệt Tâm cười lạnh nói, xua hổ nuốt sói cũng tốt, vây ngụy cứu triệu cũng được. Trước tiên đem nguy cơ trước mắt giải quyết rồi, chúng ta chỉ cần có thể chạy đi là được. Những chuyện khác, chờ phụ thân trở lại hắn nói. Tuyệt Thiên hiện ở trong đầu một mảnh hồ gián, cũng không nghĩ ra những biện pháp khác, chỉ có thể cùng sau lưng Tuyệt Tâm. Diệp Quân không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người, hắn tự nhiên nghe được lời của đối phương, trong lòng đúng là sinh ra một luồng hiếu kỳ. Vô Thần Tuyệt Cung trong địa lao giam giữ hai cái đại tông sư rốt cuộc là ai? Đăng bởi. Chương 188, Quyền Đạo Thần. Vô Thần Tuyệt Cung xây dựa lưng vào núi, ở cung đình nơi sâu xa, tới gần đại sơn địa phương. Có một chỗ đồi núi. Nay đồi núi thấp bé, chỉ có vài chục trượng, xa xa nhìn qua, tựu như cùng một nhô lên mấm mộ. Phụ cận, sinh trưởng tảng lớn tử trúc lâm, ở dưới bóng đêm, vánh vánh phát sáng, có vẻ cực kỳ yêu dị. Nơi này, đã sớm bị Tuyệt Vô Thần liệt vào cấm địa, nửa dặm bên trong cũng không cho phép người tiếp cận, bằng không giết không tha. Tuyệt Thiên cùng Tuyệt Tâm hai người tự nhiên không nằm trong số này. Hai người một đường trốn mất dép, thẳng đến nơi đây mà đến. Hiển nhiên là đối người ở bên trong có đại tự tin có thể chống lại phía sau truy sát Diệp Quân. Bởi vì, bên trong giam giữ hai cái siêu cấp đại tông sư. Tuyệt Thiên thân như mũi tên rời cung bay lượn đến một chỗ, một đen như mực như địa phủ vậy âm u nơi, tinh hàng rào thiết đúc, cứng rắn khó gãy, bên trong rộng mở truyền ra gầm dữ dội thanh, Tuyệt Vô Thần, là ngươi tới sao? Có loại liền đi vào đánh một trận. Bên trong có người run run xích sát, gầm dữ dội địa tránh mắng. Mà Tuyệt Tâm thì lại bước chân cố ý thả chậm nửa bước. Đi hướng một chỗ khác. ở nơi đó, tương tự, có một chỗ địa lao. Quyền mộ phần bên dưới, gào thét liên tục, xích sắt tiếng không ngừng truyền ra. Diệp Quân đồng bình mà tới, nhìn trước mắt như mộ vậy địa lao, được nghe lại bên trong truyền ra âm thanh, trong lòng sáng tỏ, một cái tên nổi lên trong lòng. Quyền đạo thần. Quyền đạo thần có thể nói là võ đạo thiên tài, quyền thuật kinh người, hơn nữa còn là một luyện võ mê người, vì đột phá, dám lấy quyền oanh kích thiên lôi. Từ một điểm này tới nói, quyền đạo thần cùng Diệp Quân đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Có điều, sau đó quyền đạo thần bởi vì giết chết đại sư huynh đút cho nhi tử làm đồ ăn, vì lẽ đó, bị tự trạch quyền liên thủ với tuyệt vô thần ám hại, giam cầm với quyền mộ phần bên trong. Tuyệt vô thần xưa nay không phục người sư huynh này, cho rằng quyền đạo thần chỉ là một thẳng thắn kẻ lỗ mãng, đem giam cầm, một là muốn nhìn mình thành tựu bá nghiệp, đồng thời cũng là vì từ trên người quyền đạo thần học được cường đại quyền thuật. Tuyệt vô thần tuyệt kỹ một trong, sát quyền, là được từ trên người quyền đạo thần lĩnh ngộ ra tới. Tuyệt thiên cùng tuyệt tâm hai người cùng đường mặt lộ, mới nghĩ đến, đem quyền đạo thần thả ra, đối phó Diệp Quân. Nay cũng vẫn có thể xem là một chiêu xua hổ nuốt sói thật là tốt kế sách. Đáng tiếc, hai người đánh giá cao quyền đạo thần, càng đánh giá thấp Diệp Quân. Đừng nói là một nhốt nửa cuộc đời, hầu như tàn phế quyền đạo thần, coi như là thời kỳ toàn thịnh quyền đạo thần, ở Diệp Quân bước ra cái kia nửa bước sau khi, cũng không để vào mắt. Diệp Quân thần tình lạnh nhạt, lặng lặng nhìn phía trước, cũng không có ngăn cản Tuyệt Thiên cử động. Phía sau, Thẩm Tỷ cũng đuổi theo. Nơi này là Vô Thần Tuyệt Cung phúc địa, nếu như không đi theo Diệp Quân bên người, nàng chút nào không có cảm giác an toàn. Quyền trong mộ không ngừng truyền ra hoa lạp lạp xích sắt thanh, âm hàn lạnh lẽo khí tức truyền ra, để Thẩm Tỷ cảm thấy dường như phía trước mai phục một con tuyệt thế hung thú. Trong này là? Thẩm Tỷ không nhịn được hỏi. Quyền đạo thần. T. Thẩm Tỷ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng lâu dài cùng Đông Doanh vắng lai, làm sao có khả năng chưa từng nghe tới cái này quyền thuật thiên tài tên tuổi. Có thể nói, đây tuyệt đối là một không cần tuyệt vô thần yếu cường giả. Vốn là, Thẩm Tỷ còn vui mừng lần này tới Vô Thần Tuyệt Cung, vừa vặn đuổi tới tuyệt vô thần không ở, nhưng bây giờ muốn đối mặt một không kém gì tuyệt vô thần quyền đạo thần, làm cho nàng một trái tim lần thứ hai bất an. Mà lúc này, Tuyệt Thiên đã mở ra cơ quan. Tuyệt Thiên hướng về phía đen nhánh, âm lãnh cửa động nói rằng, quyền đạo thần, lần này Vô Thần Tuyệt Cung tao ngộ nguy cơ, ta thả ngươi đi ra. Ngươi ngoan ngoãn giúp chúng ta đem kẻ địch giết. Bằng không, con trai của ngươi, cũng đừng nghĩ sống. Ngươi dám động con của ta. Ta giết sạch cả nhà ngươi. Khàn khàn thanh âm chói tai từ quyền trong mộ truyền ra, như ác quỷ rít gào, khiến người ta không rét mà run. Ngươi đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Tuyệt Thiên trong lòng sốt ruột. Tử trúc lâm ù ù, gió đêm thổi tới, ào 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 vang vọng, hiện ra tia sáng yêu dị, khiến lòng người sinh buồn bực. Phía sau, Tuyệt Tâm hô lớn, ngươi quản hắn có đáp ứng hay không, quyền si trong tay chúng ta, hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tuyệt Thiên ngẫm lại, là đạo lý này không sai. Rồi đột nhiên mở cơ quan. Ầm ầm. Quyền mộ phần miệng rung động ầm ầm, chậm rãi rời, lộ ra bên trong cảnh tượng. Thẩm Tỷ tò mò đưa đầu nhìn vào trong, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy quyền trong mộ đè lên một to lớn hòn đá tảng, cái kia hòn đá tảng trên chụp liền với một cái miệng chén thô xích sắt, đảng là khiên kéo quyền mộ phần ổn lực chi tác. Nay hòn đá tảng chính là quyền mộ phần cự tỏa, cũng là toàn bộ quyền mộ phần chủ yếu nhất trụ cột, chỉ về cùng cự tỏa chưa ngắm nghĩa liền một cái khác quyền tỏa, vẫn luôn chế quyền đạo thần trọng yếu nhất mạch máu cốt sống. Cho nên khiến cho không cách nào phát lực bỏ chạy. Quyền đạo thần cả người đã không nhìn ra dáng dấp, tứ chi cùng cột sống tất cả đều bị khóa lại. Theo cơ quan mở ra, cột sống quyền tỏa bung lỏng. Quyền đạo thần bỗng nhiên ngẩng đầu, gầy gò như ác quỷ khuôn mặt, hai mắt chố lom xuống đột nhiên bắn mạnh nơi hai vệt thần quang. Quyền đạo thần suốt đời chân khí nhất thời vận khắp cả toàn thân không trở ngại, gầm dữ dội một tiếng, hùng mãnh vô cùng công lực đốn đem quyền mộ phần toàn bộ chấn động đến mức thạch phi tiết dương. Hắn cổ chỉ mình cả người 10 phần nội lực, không để lại chỗ chống hướng về to lớn hòn đá tảng đống nhiên kích buốc, đá tảng tức vết nước, thêm vào quyền đạo thần không để ý kinh lạc đã đau nhức nhưng không ngừng vận lực mánh xả, đá tảng tại chỗ nổ tung, nhổ tận gốc. Đá vụn bay ngang, cái này mặc kéo quyền mộ phần to lớn hòn đá tảng lập tức tan rã. Ầm ầm nổ vang, sơn diêu địa chấn. Quyền mộ phần nứt toát, quyền đạo thần nhất thời như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, đạp thạch nhào tới giữa không trung, đang ở không trung, hai mắt lập hướng về bốn phía quét ngang, rơi vào Tuyệt Thiên trên người. Hắn một tay phất lên, trên người khóa lại xích sắt ào 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 vang vọng. Dài mấy trượng xích sắt vốn là khóa lại hắn, lúc này nhưng biến thành của hắn vũ khí. Đen như mực xích sắt, giống như một điều đại mãng, nhanh như tia chớp bao phủ ra, đem Tuyệt Thiên cuốn đi. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn con trai của ngươi chết sao? Tuyệt Thiên bị này tử thần vậy ánh mắt chừng, nhất thời cả người sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nói. Kha kha. Tuyệt vô thần không ở, ai có thể ngăn trở ta? Quyền đạo thần trong miệng phát sinh hê hê cười gằn. Chết đi cho ta. Quyền đạo thần hai tay xé một cái, đột nhiên đem Tuyệt Thiên cả người xé thành hai nửa. Máu tươi cùng đủ mọi màu sắc nội tạng nhất thời gắn một chỗ. Cách đó không xa, Thẩm tỷ nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, nếu không phải cùng nhau đi tới xem Diệp Quân giết vô số người tăng lên không ít kháng áp lực, lúc này e sợ không nhịn được muốn nói ra. Mà Tuyệt Tâm trốn ở Thiên Lao mặt sau, nhìn thấy tình cảnh này, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nói, thực sự là ngu xuẩn, bây giờ phụ thân không ở, ai có thể chống đối Quyền đạo thần. Quyền đạo thần cái người điên này làm sao sẽ được sự uy hiếp của ngươi. Cứ như vậy, sau đó, vô thần Tuyệt Cung người thừa kế cũng chỉ có ta một cái. Ha ha ha. Tuyệt vô thần, ngươi giam cầm ta, hại con của ta, hôm nay, ta liền giết ngươi nhi tử. Quyền đạo thần giống như phong ma, Dương Thiên cười lớn. Chật, hắn một quyền nổ nát bên cạnh địa lao. Ầm ầm. Tinh thép làm cửa lao ầm ầm nổ tung. Một đạo như viên hầu ác quỷ vậy bóng người đột nhiên trốn ra. Người này thân hình thấp bé như viên hầu, cực kỳ xấu xí, mở ra miệng rộng, dĩ nhiên như là dã thú mọc ra miệng đầy sắc bén răng nanh. Người này là được con trai của Quyền đạo thần Quyền Si. Hảo nhi tử, ta cho ngươi giết cá nhân, ngươi thừa dịp nóng hổi ăn đi. Quyền đạo thần trong mắt lóe ra một tia cương triều, đem Tuyệt Thiên thi thể tung. Quyền Si lật cái bổ nhào, dường như chó săn bình thường ở giữa không trung cắn vào Tuyệt Thiên thi thể, miệng lớn lôi kéo lên. Nôn. Thẩm tỷ sắc mặt trắng bệnh, rốt cục không nhịn được, không người cuồng nôn lên. Đang bởi. Chương 189, yêu. Đây không phải là vô danh sao? Tuyệt vô thần cung ánh lửa ngút trời, long trời lở đất, dâng lên vân mạng. Bầu trời không nguyệt, màn đêm không tinh, bốn phía một mảnh tối tăm. Máu tanh khí tức ở Tử Trúc Lâm bên trong tràn ngập, gió đêm gợi lên, lá trúc hoa lạp lạp vang vọng, hiện ra quỷ dị lại yêu diễm ánh sáng. Quyền Si như là dã thú, nhào vào Tuyệt Thiên trên thi thể cắn xé, cắn xuống khối lớn thịt, đặc biệt là tâm can, nhất là mỹ vị. Hắn miệng đầy là máu, sâm bạch nha xỉ sắc bén như chó săn răng nanh giống như vậy, hai cái mắt cá chết trừng ra ngoài, cực kỳ khủng bố. Quyền Si trong miệng chất đầy thịt, trong tay cầm lấy Tuyệt Thiên trái tim, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm về phía Diệp Quân bên này. Đối với giam giữ thật lâu hắn tới nói, một người đã không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Bị Quyền Si tà ác ánh mắt trừng, Thẩm tỷ liên tục rút lui, sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, hầu như muốn ngất đi. Đồ ăn. Quyền Si như là ăn quả đào dường như cắn xuống đầu quả tim, say mê chớ nhai. Quyền đạo thần nhưng không có vội vã ra tay với Diệp Quân, hắn cũng không đốc, càng có thể cảm nhận được Diệp Quân trên người, bình thường bề ngoài bên dưới, ẩn giấu đi như ngập trời hải lãng, thâm uyên giống như không lường được khí thế. Hơn nữa, rất hiển nhiên, Tuyệt Thiên sở dĩ thả ra hắn đến, chính là vì đối phó người trẻ tuổi trước mắt này. Điều này nói rõ, người trẻ tuổi này cũng là Tuyệt vô thần kẻ địch. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Quyền đạo thần tự biết mình bị phong tỏa giam cầm nhiều năm, công lực rơi xuống, mà Tuyệt vô thần tình tu tiến mạnh, hai người đã có chênh lệch. Nếu muốn báo thù, chỉ dựa vào một mình hắn cũng không dễ dàng, tốt nhất là có thể tìm tới giúp đỡ. Mà Diệp Quân, không thể nghi ngờ là nhất quán lựa chọn. Thế nhưng, ra ngoài dự liệu của hắn. Diệp Quân lắc lắc đầu, biểu hiện lặng lẽ, khỏe miệng phát họa lên một nụ cười lạnh lùng nói, địch nhân của địch nhân có thể không nhất định là bằng hữu. Đặc biệt là con người của ta, cùng Ino xưa nay đều không làm được bằng hữu. Ngươi muốn đối địch với ta. Ta xem ra ngươi rất mạnh mẽ, nhưng ngươi ta nhiều nhất ở sàn sàn với nhau, chúng ta ngao cò tranh nhau, chỉ có thể tiện nghi Tuyệt vô thần. Nếu như trước đây, Quyền đạo thần tuyệt đối là không có phần này kiên nhẫn. Gặp phải kẻ địch, quản hắn 3721, một quyền đánh nổ. Thế nhưng, từ khi tao ngộ tính toán, bị Tuyệt vô thần giam giữ nhiều năm như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu si, ngã một lần khôn ra thêm, tâm cơ cũng có thể trở nên thâm trầm lên. Ngươi quá để mắt chính ngươi. Diệp Quân nhàn nhạt lắc đầu, biểu hiện tràn đầy xem thường, ánh mắt rơi xuống một bên Quyền Si trên người. Lúc này, Quyền Si cầm trong tay trái tim một cái nuốt vào, giống như là con sói đói theo dõi hắn, đầu lưỡi đỏ thắm hung hăng liếm liếm dày đặt môi, nhe răng trợn mắt nói, đồ ăn. Ta muốn ăn ngươi. Vốn là, ngươi và ta cũng không thù oán, ngươi lại là Tuyệt vô thần kẻ địch, tha cho ngươi một cái mạng không hẳn không thể. Chỉ tiếc. Diệp Quân dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi chẳng những là người Nhật buồn, hơn nữa ăn thịt người, đúng là đụng phải ta điểm mấu chốt. Vì lẽ đó, chỉ có thể xin mời phụ tử các ngươi chết đi. Ngươi muốn chết? Quyền đạo thần giận tím mặt, giống như điên cuồng. Nhi tử, chính là của hắn Mịch Lân. Liên Tuyệt vô thần cũng không dám giết con trai của hắn, sợ hắn triệt để điên cuồng. Nhưng bây giờ, Quyền đạo thần như là một con man thú hình người vọt tới. Đại chiến ầm ầm bạo phát. Mà lúc này, Tuyệt Tâm đã sớm nhân cơ hội trốn vào Thiên Lao. ở trên trời tù bên trong, giam giữ vị này, mới được lá bài tẩy của hắn. Cho tới quyền đạo thần, bất quá là hắn dùng đến mượn đao giết người một công cụ mà thôi. Không thể không nói, ở đối với người tâm nắm về điểm này, Tuyệt Thiên xa xa không sánh bằng Tuyệt Tâm, không đơn thuần là chí mưu, còn có lòng dạ độc ác. Tuyệt Thiên đại khái đến chết chưa từng nghĩ đến, Tuyệt Tâm sẽ mượn đao giết người. Thiên lao âm u. Tuyệt Tâm đi tới tận cùng bên trong nhà tù, căn này nhà tù là hoàn hoàn chỉnh chỉnh do cánh tay thô tinh thiết lan can phong tỏa chế tạo. Trong phòng giam, một già một trẻ có quắc ngồi dưới đất. Nếu như Diệp Quân cùng theo vào, sẽ giật mình phát hiện, hai người này, dĩ nhiên là Vô Danh cùng Kiếm Thần. Nguyên lai, ngày ấy Vô Danh bị Diệp Quân đau nhức mắng một trận sau khi, quyết định làm vợ báo thủ, liền tới đến rồi Đông Doanh. Không hề nghĩ rằng, chúng rồi Tuyệt Vô Thần độc kế, bị giam áp ở đây đã có một đoạn thời gian. Cũng chính bởi vì bắt được Vô Danh, Tuyệt Vô Thần mới dám tiến công Trung Nguyên. Tuyệt Tâm lá bài tẩy chính là Vô Danh. Vô Danh, ta đến với ngươi làm cái giao dịch. Tuyệt Tâm nói rằng, ngày hôm nay, Vô Thần Tuyệt Cung tao ngộ đại địch, ta thả ngươi đi ra ngoài, ngươi giúp ta ngăn trở kẻ địch, ta để lại các ngươi thầy trò rời đi, làm sao? Vô Danh nghe vậy, trong con ngươi né qua một tia hết sạch, ngẩng đầu lên, xì nói, liền Tuyệt Vô Thần đều không đối phó được kẻ địch, ngươi cảm thấy lấy ta bây giờ tàn phế thân thể có thể đối phó đạt được. Có thể nhìn thấy, Vô Danh trên mặt mơ hồ có một luồng khói xanh tràn ngập, hiển nhiên là trúng độc. Ngươi có thể yên tâm, ta không cần ngươi đi đối địch. Bên ngoài tên kia đã cùng quyền đạo thần đánh nhau, ta chỉ muốn ngươi hỗ trợ ngăn trở hắn, cho ta tranh thủ trốn chạy thời gian là được. Tuyệt Tâm nói rằng, ngươi sẽ không sợ ta công lực khôi phục, tìm các ngươi thanh toán. Vô Danh trầm giọng nói. Tuyệt Tâm một mặt cười gằn, nói, kiếm thần trúng độc, thiên hạ chỉ có một mình ta có thể giải, nếu như ngươi không muốn để cho hắn chết, vậy thì ngoan ngoãn nghe ta, lần này sự tình qua đi, ta tuyệt đối tha các ngươi rời đi. Tuyệt Tâm tin tưởng, chỉ cần có kiếm thần nơi tay, tuyệt đối có thể bức bách Vô Danh vì chính mình làm việc. Cũng chính là bắt được kiếm thần cái này nhược điểm, Vô Thần Tuyệt Cung mới có thể bắt ở Vô Danh. Đúng như dự đoán, kiếm thần đúng là Vô Danh uy hiếp. Vô Danh đồng ý. Tuyệt Tâm đem thuốc giải cho Vô Danh ăn vào, trợ giúp Vô Danh khôi phục một phần công lực. Soạn. Kiếm mang bắn mạnh. Kiếm ý bao phủ cả tòa thiên lao, thật giống có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chuôi bảo kiếm ở tranh minh. Tuyệt Tâm kinh ngạc trong lòng, thầm nói, không hổ là võ lâm thần thoại. Cái này thuốc giải nhiều nhất giải trừ Vô Danh trong cơ thể một nửa độc tính, Vô Danh liền có thanh thế như vậy. Nếu không trước để kiếm thần làm nằm vùng hạ độc, là tuyệt đối không thể nắm lấy Vô Danh. Đi thôi. Vô Danh không có nhìn hắn, mà là ôm hôn mê kiếm thần, đi ra ngoài. Vừa tới đến thiên lao khẩu, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một đạo tiếng hét giận dữ. Chật, hai người liền nhìn thấy một đạo bóng người màu vàng óng, giống như thần linh hạ phàm, đem quyền đạo thần xé thành hai nửa. Xì xì. Mưa máu rơi ra. Hai nửa thi thể dường như vải rách ngẫu dường như, bị tùy ý ném ở trên mặt đất. Quyền Si lập tức nhào tới, như là dã thú cắn xé. Đối với hắn mà nói, cũng không có phụ thân cái này khái niệm, mọi người là đồ ăn. Diệp Quân trong mắt lóe ra một tia căm ghét, bước ra một bước, nhất thời Quyền Si cả người cũng ầm ầm nổ tung. Lúc này, Diệp Quân mới ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tự tiếu phi tiếu nói, hóa ra là người quen. Vô Danh tiền bối làm sao cũng được Vô Thần Tuyệt Cung châu ngồi khách quý. Các ngươi quen nhau. Tuyệt Tâm trong lòng đột nhiên chìm xuống, liền lui lại mấy bước. Tự nhiên. Diệp Quân nhàn nhạt quét đối phương một chút, nói, nếu như của ngươi lá bài tẩy chính là Vô Danh, vậy ngươi có thể chết. Dứt lời, con ngón tay búng một cái, một đạo kình khí bắn mạnh ra. Không thể gây tổn thương cho hắn. Vô Danh đang muốn ngăn cản, nhưng đột nhiên phát hiện mình bị khóa được, tựu như cùng có một con cái thế hung thú theo dõi. Sởn cả tóc gáy, chỉ cần hắn dám động, ngay lập tức sẽ nên đón mưa to gió lớn vậy công kích. Nếu như là thời điểm toàn thịnh, hắn còn có thể cứu Tuyệt Tâm, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyệt Tâm cả người ầm ầm nổ tung. Ai? Vô Danh bùi ngùi thở dài. Trong cơ thể hắn độc, giải trừ một nửa, còn dư lại có thể dựa vào công lực chậm rãi bức ra, nhưng kiếm thần không thể được, chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác. Đứa bé này, tao ngộ rất nhiều cực khổ, hay là đây chính là hắn mệnh đi? Diệp Quân vừa nhìn Vô Danh có dấu hiệu trúng độc, lại nhìn thấy kiếm thần, trong lòng liền trên căn bản đoán được Vô Danh tao ngộ. Rất hiển nhiên, lại là cái này hãm hại sư phó đồ đệ, đem Vô Danh hãm hại. Đối với lần này, Diệp Quân không chút nào đồng tình, ác nhân loại hậu quả xấu. Hắn cười lạnh nói, năm đó Tuyệt Vô Thần xâm lấn Trung Nguyên thời điểm, ngươi nếu như giết hắn, sẽ không nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Vô Danh trầm mặc, không có gì để nói. Xác thực, năm đó hắn một ý nghĩ sai lầm, bỏ qua Tuyệt Vô Thần. Không nghĩ tới, Tuyệt Vô Thần không hết lòng gian. Lần này, hắn đến đây tìm Phá Quân làm vợ báo thù, không hề nghĩ rằng, trái lại chúng rồi Tuyệt Vô Thần độc kế, chúng độc bị bắt. Nếu như không phải ngày hôm nay Diệp Quân đánh vào Vô Thần Tuyệt Cung, hắn khả năng cũng biết giống như Quyền Đạo Thần, không biết bị giam giải đến năm nào tháng nào. Đúng vào lúc này, bên dưới ngọn núi một tiếng kinh thiên hét giận dữ xuyên phá vân tiêu. Một đạo nổi giận thân ảnh tản ra kim quang, như man thú bình thường xông lên sân đến. Tuyệt Vô Thần. Người đến, khí thế kinh thiên động địa, tuyệt đối là đại tông sư đỉnh phong cường giả. Ngoại trừ Tuyệt Vô Thần, Đông Doanh không có những người khác. Ơ, đến rồi, cũng tốt, tiết kiệm ta đi tìm. Diệp Quân đang muốn đi tới, Vô Danh nhưng đi đầu một bước, đồng thời truyền ra một đạo than nhẹ thanh. Ngươi nói đúng. Năm đó, ta buông tha Tuyệt Vô Thần mới có chuyện ngày hôm nay, nhân quả tuần hoàn, liền để ta đi chấm dứt cái này nhân quả. Diệp Quân lông mày hơi nhíu, không có ngăn cản. Coi như Vô Danh vừa khôi phục bộ phận thực lực, đó cũng là võ lâm thần thoại. Nếu như Vô Danh còn có thể tài trong tay Tuyệt Vô Thần, vậy thì thật sự không cứu, sống sót cũng là lãng phí lương thực. Có thể nhìn thấy, ở giữa sơn núi, Vô Danh rồi cùng Tuyệt Vô Thần đối mặt. Kinh thiên tiếng giống giận dữ truyền đến, khí thế chấn động đến mức ngọn núi chấn động, loạn thạch bay tán loạn. Kim sắc ánh quyền cùng óng ánh kiếm mang cắt phá trời cao, chiếu sáng hắc dạng. Cũng không lâu lắm, ánh quyền biến mất, kiếm mang cũng mở đi. Hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Một đạo cả người nhuốm máu thân ảnh đi lại tập tễnh đi trở về. Chính là Vô Danh. Võ lâm thần thoại trung quy vẫn là thần thoại. Đăng bởi. Chương 190, Long hình chân kính. Lăng Vân quật bên trong, hang động bốn phương thông suốt, giống như mạng nhện, triển quấn quanh nhiễu. Ai cũng không rõ ràng, đến cùng sâu bao nhiêu. Càng đi Lăng Vân quật nơi sâu xa, nhiệt độ lại càng cao. Đến rồi dưới nền đất, không khí càng ngày càng cực nóng, liền hô hấp, cũng làm cho xoang mũi cùng lá phổi có một loại thiêu đốt cảm. Nếu là người thường đi vào, không tốn thời gian dài, sẽ mất nước. Cho dù là võ giả, cũng nhẫn mại không được quá lâu. Hoàng đế Lăng Tẩm Địa Cung, giống như một tòa thu nhỏ tiểu bản cổ thành trì, toàn thân do nham thạch thế trúc. Tường thành, thành lầu, cung điện đầy đủ mọi thứ. Trên đài cao, Diệp Quân xếp bằng trên mặt đất, hai mắt vì vì khép kín, cả người lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Ở trước mặt của hắn, để một cái như cổ sống giống như bộ dáng đồ vật. Đây cũng là long mạch, dài hơn ba thước, tản ra một luồng nhàn nhạt uy thế, như hoàng kim đổ bê tông, giống như một tiết thần cốt. Có thể nhìn thấy, theo Diệp Quân hô hấp, long mạch mặt ngoài, không ngừng có màu vàng kim nhàn nhạt khí tức hiện lên, bị nuốt vào miệng mũi bên trong. Không sai, Diệp Quân ở luyện hóa long mạch. Khi chiếm được ba thần khí sau khi, Diệp Quân liền thuận lợi tìm được rồi năm đó Từ Phúc lưu lại bản chép tay. Từ Phúc, có thể thôn phệ phượng huyết, tự nhiên hiểu được luyện hóa thần thú lực lượng bí thuật. Kỳ thực, loại bí thuật này, ở thời đại thượng cổ người biết không ít. Như, Tiếu Tam Thiếu, cũng đồng dạng luyện hóa huyền quy máu, khẳng định cũng hiểu được loại bí thuật này. Dù sao, thần thú mới được quý hiếm, bí thuật ngược lại không coi là bí ẩn gì gì đó. Diệp Quân là được muốn thông qua trong bí thuật ghi lại phương pháp, hấp thu long mạch bên trong long khí, trợ giúp chính mình hóa hình. Long mạch, cuối cùng là thần vật, muốn luyện hóa, cần thời gian không ngắn nữa. Có ở đây không xa xa, Hỏa Kỳ Lân nằm trên mặt đất, khép lại mắt, cũng không biết đang ngủ còn đang làm gì. Theo long mạch màu sắc không ngừng trở thành nhạt, Diệp Quân trên người kim quang không ngừng tăng cường, trở nên cực kỳ chói mắt. Diệp Quân lột xác, thân thể các bộ vị đều ở đây phát sáng, trong bụng có tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Thỉnh thoảng, còn có thu giống tiếng truyền ra. Long ngâm, hổ gầm, ngựa hí, xà minh. Các loại âm thanh không dứt bên tai. Cuối cùng, cái khác 11 loại âm thanh toàn bộ thu lại, chỉ còn dư lại một loại. Giống. Tiếng rồng ngâm càng ngày càng sáng sủa, như có một con chân long ở thét dài. Hỏa Kỳ Lân nằm úp sấp thân thể chấn động mạnh một cái, đầu cao cao vung lên, hồ nghi nhìn Diệp Quân. Hỏa Kỳ Lân lỗ tai không ngừng nhảy lên, tựa hồ nghe đến rồi một loại nào đó huyết thống trong ký ức xuất hiện âm thanh. Có thể nhìn thấy, Diệp Quân bên ngoài thần, kim quang lưu chuyển trong lúc đó, có một cái ngũ trảo kim long ở đi khắp. Kim long lắc đầu quay đuôi, rất sống động, hầu như ngưng tụ thành chân hình. Một con kim long dọc theo Diệp Quân lưng bốc lên, hắn khớp xương như giang đậu tử giống như đùng đùng vang vọng, kim sắc long bối đong đưa, nhằm phía chỗ cao, tựa hồ muốn tránh ra. Giống. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên đứng thẳng lên, hướng về phía Diệp Quân trầm thấp gào thét. Hoặc là nói, là ở hướng về phía Diệp Quân trên người kim long gào thét. Thần thú cùng thần thú trong lúc đó luôn có đặc thù cảm ứng. Mặc dù nói Diệp Quân trên người kim long không phải vật còn sống, nhưng hấp thu long mạch khí cũng mang tới một tia thần thú khí tức, cho nên mới phải để Hỏa Kỳ Lân phản ứng kịch liệt như thế. Nhưng mà, đợi đã lâu, Diệp Quân trên người kim long lại dần dần biến mất. Hỏa Kỳ Lân lắc lắc đầu, hầu nghi liếc mắt nhìn, chợt trong lỗ mũi phun ra một đạo khí màu trắng, một lần nữa bò ở trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, Kim Long xuất hiện lần nữa, lần này, âm thanh so với trước còn lớn hơn. Kim Long gào thét, ở Diệp Quân bên ngoài thân nhảy lên, kim quang tỏa ra, dò ra một cái đầu, hầu như muốn tránh ra. Nhưng mà, vẫn là chênh lệch một ít. Cuối cùng, kim quang thu lại, Kim Long chậm rãi biến mất. Như vậy, hết lần này tới lần khác. Đến cuối cùng, Hỏa Kỳ Lân thật sự là có chút không đành lòng giàn vặt, chạy tới địa cung ở ngoài, tìm cái an tĩnh góc ngủ say như chết lên. Dưới nền đất, cực nóng không gian, lại chỉ còn lại có Diệp Quân một người. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, ầm, một tiếng vang nhỏ. Long mạch triệt để hóa thành màu xám, sau đó phảng phất đá vôi giống như bể nát. Cuối cùng một tia kim quang bị Diệp Quân hút vào trong cơ thể. Nhất thời, Diệp Quân cả người đều hóa thành màu vàng. Dường như một tôn trong suốt màu vàng lưu ly. Giống. Có thể thấy rõ ràng, ở trong cơ thể hắn, một cái màu vàng chân long đang gầm thét. Màu vàng chân long rít gào, sắp nhập vào cổ sống của hắn cốt. Ầm. Vô tận kim quang bạo phát. Chiếu sang toàn bộ dưới nền đất thế giới. Một cái kim sắc chân long dọc theo Diệp Quân xương sống, đông nhiên nhảy một cái, tránh thoát ra. Gào gừ. Màu vàng chân long rít gào, xoay quanh ở Diệp Quân đỉnh đầu. Một luồng mắt trần có thể thấy màu vàng cuộn sóng, ầm ầm bao phủ ra. Long hình chân kính. Diệp Quân Dương Thiên hét dài một tiếng, ầm ầm hướng phía trước đánh tới. Thời khắc này, Diệp Quân cả người phảng phất hóa thành một cái thần long. Tia chớp màu vàng nóng ở giữa không trung nổ vang. Dường như khói hoa hồng ánh, nếu như sao chổi sáng sủa. Long hình kinh khí lắc đầu quay đuôi, hướng phía trước đi, ầm ầm đánh vào trên vách đá. Vách đá nổ tung, mặt đất trong nháy mắt nứt ra một cái vài thước rộng khe lớn. Vô số bụi mù thạch lịch từ khe trong phun ra ra, ở ánh sao chiếu dọi xuống, phảng phất vạn còn phi nga. Ầm ầm ầm. Mặt đất không ngừng chấn động, càng có vô số điều thật nhỏ vết nứt, giống như mạng nhện bình thường lan tràn ra. Địa cung nứt toác, tường thành đổ nát, hầu như hóa thành phế tích. T. Dù là Diệp Quân, cũng không nhịn được trong mắt vị vi co rụt lại. Chân kính hóa hình, uy lực kinh người, khủng bố như vậy. Gào gừ. Hỏa Kỳ Lân rít gào, không biết từ cái góc nào chạy trở về. Nhìn thấy đổ nát địa cung, hướng về phía Diệp Quân không ngừng rít gào. Nhiệm vụ của nó, là được bảo vệ địa cung, không nghĩ tới lại bị phá hủy. Nếu không phải là bị Diệp Quân dạy dỗ rất nhiều lần trong lòng có âm ảnh, Hỏa Kỳ Lân sợ là sớm đã nổi giận. Cương động tinh lớn, giống như địa chấn. Không chỉ đã kinh động Hỏa Kỳ Lân, liền ngay cả địa cung ở ngoài, Lang Vân Quật thượng tầng cũng chấn động. Nhiếp Nhân Vương nghe tiếng mà đến, nhìn sụp đổ hơn phân nửa địa cung, biểu hiện ngơ ngác, khóe mắt hung hăng co quắp mấy lần, cố nén khiếp sợ, hít sâu một hơi, khó có thể tin hỏi, "Diệp huynh đệ, đây đều là ngươi làm cho?" Ảnh. Diệp Quân lúng túng gật gật đầu, vẫy vẫy tay, sắc mặt bất đắc dĩ, mang theo một nụ cười khổ nói, "Vừa nay đột phá, không cẩn thận không khống chế lại." "Ngươi đột phá?" Nhiếp Nhân Vương biểu hiện né qua vẻ vui mừng, đây cũng không phải làm bộ, mà là thiết thiết thật thật vì là Diệp Quân cảm thấy cao hứng. Nhiếp Nhân Vương biểu hiện mang theo vẻ hưng phấn, nói, ngươi đột phá cái cảnh giới kia, chúng ta thử nghiệm, để ta xem một chút, trong truyền thuyết cái cảnh giới kia đến cùng là như thế nào. Diệp Quân nhìn đối phương nóng lòng muốn thử giáng dấp, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật gù, nói, vậy ngươi cẩn thận rồi, ta chỉ ra nhất thành sức mạnh. Ngươi buông tay thử một lần, không cần lo lắng cho ta. Nhiếp Nhân Vương cảm thấy bị xem thường. Diệp Quân không nói gì, chỉ là chậm rãi đưa tay ra, hướng phía trước dò ra. Một cái kim sắc chân long từ trên cánh tay của hắn tái hiện ra, thò đầu ra, hướng về phía Nhiếp Nhân Vương rít gào. Gào gừ. Tiếng rồng ngâm chấn động dưới nền đất. Một luồng khó có thể tưởng tượng khí thế tràn ngập ra, áp chế toàn bộ không gian. Nhất thời, Nhiếp Nhân Vương cả người cũng như cùng lâm vào đầm lầy, khó có thể dãy rủa. Bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, ở long hình xuất hiện trước mắt, đầu tiên là hướng về phía chân long gầm thét vài tiếng, ở cảm nhận được cái kia cũ không cách nào chống cự uy thế sau khi, nhất thời con đuôi, hôi lưu lưu bỏ ở trên mặt đất. Diệp Quân đem khí thế thu hồi. Nhiếp Nhân Vương thở một hơi thật dài, cả người hầu như co quắp ở trên mặt đất. Lúc này, Nhiếp Nhân Vương mới biết, tại sao Diệp Quân nói chỉ điểm nhất thành công lực. Thật sự là quá kinh khủng, đừng nói chống đối, liền ngay cả ý niệm chống cự đều bị diệt sạch. Nhiếp Nhân Vương cười khổ nói, Diệp huynh đệ. Bây giờ ngươi chỉ sợ là thật sự vô địch thiên hạ. Diệp Quân không có tự mãn, trái lại đột nhiên thở dài một tiếng. Sau khi đột phá, hắn lần thứ hai cảm ứng được bên trong đất trời, cái kia cổ vô hình triệu hoán lực lượng. Không biết, dưới một thế giới, sẽ là phương nào? Diệp Quân ánh mắt lấp lóe, tràn đầy chờ mong. Chỉ là long hình chân kính liền lợi hại như vậy. Nếu là dưới một thế giới có thể đem 12 hình toàn bộ tu luyện viên mãn, sẽ kinh khủng cỡ nào? Đăng bởi. Quyền 5. Trường sinh giới chương 191, bạch cốt như biển, thiên bia như núi. T. Diệp Quân hút vào khí lạnh, biểu hiện ngơ ngác, tràn đầy khiếp sợ, thấp giọng tự nói, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lẽ nào, ta xuyên qua đến rồi địa ngục? Không trách hắn khiếp sợ như vậy. Hắn xuyên qua đến chỗ này, mở mắt ra, liền giật mình. Phóng tầm mắt nhìn, trắng xóa cốt hải, hình người khô lâu, chim khổng lồ xương khô, hung thú hài cốt, thần long dì cốt. Như tuyết trắng mênh mang bình thường mênh ngông vô bờ, hài cốt nhỏ đến 1-2 mét, lớn đến 50-60 mét, thậm chí hơn trăm thước. Vô tận khung xương trắng bày khắp đại địa. Một luồng uy nghiêm đáng sợ sát khí tràn ngập ở mảnh này trong biển xương, khiến người ta sản sinh một luồng phát ra từ linh hồn run rẩy. Trước mắt tất cả những thứ này là khó mà tin nổi như vậy, khiến người ta sợ hãi thật sâu. Mặc dù giờ khắc này là giữa lúc buổi trưa, đỉnh đầu thái dương chói mắt cực kỳ. Nhưng ở mảnh này trong biển xương nhưng âm lãnh cực kỳ, vương xuống dương quang trắng bệnh một mảnh, không có bất kỳ ấm áp có thể nói, cốt địa bên trong không có một tia âm thanh, tĩnh mịch một mảnh, đây là một mảnh cái chết thực sự cốt hải. Giang giác giang giác. Diệp Quân thận trọng tiến lên, mỗi một bước ra, dưới chân đều phát sinh làm người ta sợ hãi xương phá toái thanh âm. Ở cốt hải nơi sâu xa, một mặt to lớn bia đá sừng sững đứng vững. Diệp Quân đương nhiên từ lâu chú ý tới cái kia diện uy nghiêm đáng sợ kinh khủng bia đá, cái kia to lớn bia đá để hắn có một luồng phát ra từ linh hồn run rẩy, bia đá phảng phất có một luồng tà dị sức mạnh ở ảnh hưởng tâm thần của hắn. Vô tận hài cốt bày khắp đại địa, đạp ở bên trên không ngừng phát sinh kéo kẹt tiếng vang, nghe có chút sởn cả tóc gáy. Cũng không biết đi qua cỡ nào lâu tuyết nguyệt, rất nhiều bạch cốt cũng đã phong hóa vỡ vụn, trên đất trầm tích một tầng tuyết dày bạch cốt phấn, đem vô tận hài cốt sấn thắc càng thêm khủng bố. Mỗi một tấc đất đều là màu trắng, không có bất kỳ thảm thực vật có thể nói. Từng trận sát khí tràn ngập ở cốt địa bên trong, càng hướng về nơi sâu xa đi tới sát khí càng nặng, cuối cùng mông lung hiểu rõ khói đen ở bạch cốt địa bên trong hiện hiện ra, để mảnh này tử vong cốt hải âm u khủng bố tới cực điểm. Về phía trước đi tới mấy dặm, mới dần dần đi tới cái kia diện to lớn bia đá phụ cận. Bia đá phụ cận, khói đen phảng phất hóa thành vật chất. Khoảng cách cổ xưa bia đá còn có một bên trong xa. Căn bản là không có cách thấy rõ cổ bia hình dáng, từng cái tạo thành từng dải ma vân đang lượn lờ, chỉ có thể nhìn thấy một sừng sững đứng vững cao to bia ảnh. Màu đen vân vụ, như là quỷ ảnh giống như vậy, ở phía trước cuồn cuộn, tình cờ còn có thể phát sinh từng trận thê thảm tiếng hú, như là ác quỷ ở gào thét. Nơi này, đã không có bạch cốt, trên đất, chỉ có một tầng dày đặc màu trắng bột mịn, đạp lên, chân đều sẽ ham xuống một thước nhiều. Những này bột màu trắng đều là bạch cốt bị cương phong xoắn nát biến thành. Mãnh liệt cương phong lôi kéo thân thể của hắn, Diệp Quân trên da rịn ra máu tươi, nứt ra từng đạo tế vi vết thương. Đây vẫn chỉ là mới vừa gia nhập khói đen mà thôi, có thể tưởng tượng, tại nơi bia đá phụ cận, khói đen trung tâm, áp lực chính là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà, Diệp Quân không khỏi ngược lại còn thích. Có áp lực, mới có động lực. Hắn Kim Trung Trạo đã đại thành viên mãn, tương đương với khổ luyện tông sư đỉnh cao, muốn tiến thêm một bước, không phải áp lực lớn lao không thể tăng lên. Diệp Quân vận chuyển tinh lực, da rẻ mặt ngoài máu tươi rất nhanh sẽ ngừng lại, vết thương cũng cấp tốc khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như không có bị thương quá. Chợt, Diệp Quân cất bước trong chiều đi đến. Cương phong cùng màu đen ma vụ lôi kéo thân thể của hắn, đồng thời, hắn cũng không đoạn vận chuyển tinh lực, chữa trị thân thể. Tại này cố dưới áp lực, trong cơ thể hắn tinh lực vận chuyển đến cực nhanh, năng lực hồi phục đã ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đi suốt hơn 300 mét, Diệp Quân mới dừng bước. Phía trước, khoảng cách thiên bia còn có khoảng 200 mét. Thế nhưng, áp lực đã tăng cường gấp đôi không thôi. Dù là Diệp Quân, cũng không thể không tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một chút. Hắn là muốn rèn luyện cùng mài giũa thân thể của chính mình, cũng không phải muốn chết. Cứ như vậy rậm rạp và trực tiếp xông đến nơi sâu xa nhất, rất có thể đã bị cương phong xé nát, biến thành đầy đất bạch cốt một phần tử. Diệp Quân dừng bước lại, không có tiếp tục tiến lên, mà là bắt đầu luyện quyền. Quyền ý tràn ngập, kim sắc ánh quyền ở trong hắc vụ lấp lóe, hắn thân như chân long, ở cương phong bên trong đi khắp. Càng gian khổ hoàn cảnh, lại càng có thể kích phát tiềm năng của người. Chờ đến Diệp Quân cảm giác được, thân thể đã thích ứng cương phong cường độ sau khi, liền lần thứ hai đi vào. T. Trong nháy mắt, Diệp Quân da rẻ đã bị cương phong cắt chém đến vụn vặt, từng cái vết máu hiện lên, máu tươi chảy ra, trong chớp mắt, Diệp Quân liền đã biến thành một người toàn máu. Coi trọng lên cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, sương mù màu đen tràn ngập, dĩ nhiên mang theo một luồng ăn mòn sức mạnh, ăn mòn máu thịt của hắn. Hào quang màu vàng nóng bạo phát, đem khói đen loại trừ. Diệp Quân vận chuyển tinh lực, rất nhanh, dòng máu ngừng lại, bên ngoài thân vết máu cũng cấp tốc khép lại. Thân thể cường hàn đến hắn bây giờ mức độ sau khi, chỉ cần không phải gãy tay gãy chân, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Đi đến nơi này, Diệp Quân bước chân bắt đầu trở nên chật vật. Mỗi một bước, đều có máu tươi rơi ra. Lại đi rồi hơn 100 mét, Diệp Quân sắc trở nên hơi trắng bệnh, không được không dừng lại. Ngồi xếp bằng, bốn phía khói đen bao phủ, cương phong bên trong như có vô số bàn tay lớn, đang không ngừng lôi kéo thân thể của hắn. Diệp Quân mặt ngoài thân thể, có kim quang nhàn nhạt tái hiện ra, chống cự lại khói đen ăn mòn. Đồng thời, ở Diệp Quân trong cơ thể, trong máu thịt, có một luồng năng lượng màu đỏ thắm đang lưu chuyển, từ cốt tủy bên trong sinh ra một luồng lực lượng kỳ lạ, không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Lúc trước, ở phong vân thế giới, nuốt chửng nhiều máu như vậy bồ đề. Tuyệt đại đa số dược tính cũng không có tiêu hao mất, mà là lắng đọng ở máu thịt của hắn bên trong, lúc này, rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Cũng không biết trải qua bao lâu, kim quang dần dần thu lại. Hắn lần thứ hai thích đứng nơi này cường độ. Diệp Quân hai tay nắm tay, lòng bàn tay tức giận bạo tiếng vang lên. Thuần túy sức mạnh thân thể, dĩ nhiên cường hãn đến rồi như vậy. Lúc này, thân thể của hắn, so với trước đâu chỉ cường đại rồi gấp đôi. Diệp Quân đứng dậy, lần thứ hai đi vào phía trong. Leng keng. Đến cuối cùng, trong hắc vụ, cương phong khuấy động, dĩ nhiên phát ra tương tự đao kiếm tranh minh thanh âm. Thật giống có vô số đao kiếm cùng nhau chém vào ở Diệp Quân trên người, tia lửa vang khắp nơi. Diệp Quân bước chân kiên định, tiếp tục hướng phía trước đi đến. 90m, 80m, 50m. Đến cuối cùng, bia đá gần ngay trước mắt. Khoảng cách không đủ 10 trượng, nhưng giống như là trời. Trước mặt khói đen đã ngưng tụ thành thực chất, Diệp Quân có loại linh cảm, nếu như mình tiếp tục tiến lên, sẽ trực tiếp bị xé nát. Diệp Quân hai mắt như đuốc, bắn mạnh ra hai vệt kim quang, xuyên thấu hùng hậu khói đen, ngờ ngợ có thể nhìn thấy, trên bia đá một ít đồ án. Trên bia đá điêu khắc một bộ cổ quái đồ án, dấu ấn tuế nguyệt mài rua dấu vết lưu lại, giống như thiên thành. Tựa hồ là một loại nào đó công pháp tu luyện. Diệp Quân nhìn thấu một ít đầu mối. Thế nhưng, chỉ là tàn quyết. Không đầu không đuôi, không thể trực tiếp tu luyện. Thế nhưng, mặt trên một ít tu luyện vận hành phương thức, đúng là cho Diệp Quân không ít dẫn dắt. Ngoài ra, Diệp Quân tại nơi trồng chất địa phức tạp hình trạm khắc bên trong, còn phát hiện bốn đòn tán thủ, là thần bí sát thức. Tuy rằng vẹn vẹn bốn đòn, thế nhưng cho hắn xung kích quá lớn. Này bốn đòn tán thủ, không có năng lượng vận hành chiêu thức, thuần túy lấy thân thể lực lượng triển khai. Đối với Diệp Quân mà nói, loại vũ khí này, quá thích hợp hắn. Diệp Quân lúc này lưu lại, bắt đầu tu luyện này bốn loại võ kỹ, đồng thời, lấy bốn phía khói đen cùng cường phong mài rua thân thể của chính mình. Theo đạo lý, nơi này vô cùng quỷ dị, nên trước tiên tìm rõ hoàn cảnh chung quanh. Nhưng lúc này, Diệp Quân thấy hàng là sáng mắt, đã không quản được nhiều như vậy. Đang bởi. Chương 192, khó có thể phán đoán cảnh giới. Trắng toát trong biển sương, một tòa thiên bia như sơn nhạc vụt lên từ mặt đất, cao vút trong mây. Thiên bia bốn phía, mênh mông màu đen ma vụ bao phủ, vô tận cương phong tàn phá, khiến người ta không được tiếp cận. Nơi này, là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Nói nguy hiểm, là bởi vì nơi đây hầu như hóa thành tuyệt địa, người bình thường xông tới cũng sẽ bị cảng phong xé thành mảnh vỡ. Nói an toàn, là bởi vì nếu như ngươi có thể ở trong này bình yên vô sự, tự nhiên không cần lo lắng sẽ người có thể xông vào đánh lén. Âm sâm sâm khói đen, giống như sinh mệnh cấm khu. Ma ảnh vần quanh, cương phong tàn phá phát sinh giống như là ác quỷ thê thảm kêu gào thanh. Có thể nhìn thấy, một bóng người, khác nào thạch hóa giống như vậy, đứng lặng với ma trong xương, tựa hồ lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái. Không có ai phát hiện, một đạo hào quang màu xanh, vô thanh vô tức xông lại đây. Đây là một bóng người cực kỳ nhạt, thì dường như không ở vào không gian này. Bốn phía ma vụ cũng giống như bị bài xích ở một không gian khác, không cách nào tiếp cận đạo thân ảnh này, vì lẽ đó, hắn mới có thể xông đến sâu như vậy địa phương. Phúc! Một đạo ánh sáng màu xanh từ khói đen bên trong quét ngang ra, đem phía trước đạo kia thạch hóa vậy bóng người bao phủ. Ken Kaka! Vùng thế giới này phảng phất bị cầm giữ giống như vậy, mông lung hào quang giống như là thủy triều đem cái kia một vùng không gian bao phủ, vô tận không gian chi lực, từ bốn phương tám hướng, hướng bóng người kia để ép đi. Nhưng mà, bóng người kia không nhúc đích. Chẳng lẽ không đúng người sống, thật chỉ là tượng đá. Thân ảnh màu xanh tự nói, như có điều suy nghĩ nói, lần này lên đảo đều là trẻ tuổi, nếu không phải ta thiên phú không gian chi lực, căn bản không khả năng tiếp cận thiên địa, người này vậy do sức mạnh thân thể làm sao có khả năng đi tới nơi này. Xem ra, đúng là ta cẩn thận quá mức. Nhưng mà, tiếng nói xa xút, thân ảnh màu xanh đột nhiên cứng lại rồi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước, không nhịn được hút vào khí lạnh. Khói đen phun trào, cái kia như hóa thạch thân ảnh, chậm rãi đem người quay lại, nguyên bản tựa hồ không hề tức giận thân thể, giờ khắc này dần dần phát ra sóng sinh mệnh dập dờn. Diệp Quân chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới, ở đây, dĩ nhiên có thể gặp phải người. Có điều, đã có người, nói rõ nơi này không phải địa ngục không phải tuyệt địa. Diệp Quân hỏi, ngươi là ai? Vì sao phải công kích ta? Vừa nãy, hắn ở cảm ngộ võ kỹ trên thiên địa, bị đối phương giật mình tỉnh lại. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi hỏi ngược lại. Mặt mũi hắn có chút trắng bệnh, cũng không phải bị dọa đến, mà là bản thân hắn liền người yếu nhiều bệnh. Bệnh trạng người trẻ tuổi khiếp sợ hỏi, ngươi dĩ nhiên có thể lấy thân thể lực lượng chống lại ta không gian nghiền ép. Làm sao có khả năng? Lẽ nào ngươi là thể tu? Thể tu bên trong, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có chiến thần điện cùng man vương điện, ngươi là phương nào truyền nhân? Nói, tựa hồ vẫn không chịu tin tưởng, bệnh trạng người trẻ tuổi hai tay hư nắm, trên dưới quanh người đột nhiên phát ra một mảnh ánh sáng màu xanh. Ở trong chớp mắt, này một mảnh địa vực có loại thời không hỗn loạn cảm giác. Không gian chi lực. Diệp Quân trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, sắc sắc thật thật cảm giác được, thân thể dường như lâm vào đầm lầy, tựa hồ có một luồng áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Thế nhưng, nay cố áp lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng lực sát thương so với bốn phía khói đen cương phong còn kém rất nhiều, căn bản không đả thương được hắn. Diệp Quân nhẹ nhàng chấn động, vô hình chung, tựa hồ có gãy vỡ tiếng vang lên, bả vai cô áp lực vô hình kia từng tấc đổ nát, trong nháy mắt biến mất. Bệnh trạng người trẻ tuổi chấn động mạnh một cái, phun ra một ngụm màu lớn, chợt trên người ánh sáng màu xanh tiêu tan, dường như từ một không gian khác rớt xuống đi ra. Thân thể hắn cực kỳ gầy yếu, mặc dù có thể đi tới nơi này, dựa vào là chính là lợi dụng không gian chi lực, đem bốn phía khói đen ngăn cách. Lúc này, không gian phong tỏa bị Diệp Quân phá tan, phản phệ bên dưới, cũng lại duy trì không được. Nhất thời, bốn phía khói đen cùng cường phong điên cuồng đánh tới, trong chớp mắt liền muốn đem hắn xé nát. Thế nhưng, Diệp Quân thật vất vả gặp phải một người sống, làm sao có khả năng cứ như vậy làm cho đối phương chết đi. Thân hình hắn lóe lên, ra bây giờ đối phương bên người, đồng thời, bên ngoài thân kim quang bộc phát, hình thành một luồng vòng bảo vệ, đem khói đen ngăn cách ở bên ngoài. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Bệnh trạng thanh niên có chút khó có thể tin. Ta tại sao muốn giết ngươi? Diệp Quân nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi nói một chút là ai đi, còn ngươi nữa này không gian chi lực xảy ra chuyện gì? Nơi này lại là địa phương nào? Ta tên Liễu Mộ, là một gã không gian linh sĩ. Trời sinh khống chế không gian chi lực. Bệnh trạng thanh niên nói, chợt kinh ngạc thốt lên. Ngươi không biết. Lẽ nào? Ngươi cũng là đến từ nhân gian giới. Liễu Mộ biểu hiện hơi kinh ngạc, vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhân gian giới. Coi như thế đi. Nơi này lại là địa phương nào, vì sao lại có nhiều như vậy bạch cốt? Diệp Quân chưa có nói ra thật tình, mà là hỏi, ngươi mới vừa nói cũng là chuyện gì xảy ra. Còn có người khác tới từ nhân gian giới. Liễu Mộ khẽ gật đầu, nói rằng, nơi này là Long Đảo. Còn từ nhân gian giới người tới, theo ta được biết, còn có một cái gọi tiêu thần người cũng là từ nhân gian giới mà đến. Còn có còn hay không ta liền không rõ lắm. Ta leo lên Long Đảo cũng không mấy ngày, một mực cần tu, ngày hôm nay là muốn mượn hoàn cảnh của nơi này, tu luyện không gian chi lực, không nghĩ tới phát hiện ngươi ở đây bên trong, ta nghĩ đến ngươi là tượng đá, không nghĩ tới. Tiêu thần. Long Đảo. Nơi này là trường sinh giới. Diệp Quân ánh mắt lấp lóe, tâm trạng hiểu rõ. Long Đảo, là trường sinh giới bên trong cực kỳ đặc thù một nơi. Bị thiên bia phong ấn, lại vùng biển cấm kỵ ngăn cách. Cách mỗi mấy trăm năm mới có thể giải phong một lần. Lần này, là được trường sinh giới bên trong cường giả, suy tính ra, trên Long Đảo sẽ có tổ long sinh ra, phái một chút cũng không có mấy cao thủ thanh niên lại đây, hy vọng có thể bắt giữ tổ long hoặc là bạn sinh Long Vương. Cho tới Liễu Mộ nói tiêu thần, là một từ nhân gian giới trong lúc vô tình tùy tùng cho rằng phá toái hư không cường giả lén qua đến trường sinh giới người may mắn. Thiên bia luyện khí đồ, tứ đại tán thủ. Chẳng trách. Cũng chỉ có trường sinh giới như vậy võ đạo thông thần thế giới, mới có thể sáng tạo ra như vậy tinh diệu tuyệt luân võ kỹ. Đáng tiếc, Diệp Quân không có đệ nhất bức thiên bia luyện khí đồ, mặc dù là chiếm được trước mắt thiên bia luyện khí đồ cũng không cách nào tu luyện. Có điều, có thể được đến tứ đại tán thủ, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Võ đạo, dựa vào là không chỉ là công pháp, quan trọng nhất vẫn là xem người. Trường sinh giới bên trong cường giả vô số, thiên đế, võ tổ, toại nhân thị. Chờ đã cường giả, trấn áp vạn cổ, bọn họ cũng không phải tu luyện thiên bia luyện khí đồ, có thể thấy được thiên bia luyện khí đồ cũng chưa chắc có thể vô địch. Diệp Quân đại khái hiểu được thế giới này thực lực. Trường sinh giới bên trong, võ đạo chia làm, thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn cùng trường sinh. Liễu Mộ là thuế phàm tầng 5. Căn cứ Liễu Mộ miêu tả, Diệp Quân cảnh giới rất khó phán đoán. Từ sức chiến đấu đến xem, Diệp Quân có thể làm được chân kính hóa hình, này cùng thế giới này võ đạo hóa hình gần như. Võ đạo hóa hình, đó là thức tàng cường giả mới có thể làm đến. Thế nhưng, đặt đến thức tàng cảnh giới sau khi, liền có thể mở ra thân thể bảo tàng, sinh ra thần thông, điểm này, Diệp Quân hiển nhiên không làm được. Diệp Quân thực lực, nên ở vào thuế phàm cùng thức tàng trong lúc đó. Lúc nào, Diệp Quân có thể mở ra thân thể thần thông, coi như là chân chính bước vào thức tàng cảnh giới. Đăng bởi. Chương 193, không gian pháp khí. Trên hải đảo, xanh tươi rậm rạp bạc trắng, vượn hót hổ gầm. Toàn bộ đảo 90% địa vực, đều vì rừng rậm nguyên thủy bao trùm, cổ thụ che trời, che kín bầu trời, hung thú ác điểu, buôn khiếu phi minh, một phái man hoang thời đại cảnh tượng. Che trời trong rừng rậm, dây leo đan dệt, lít nha lít nhít, nửa bước khó đi. Một đạo trẻ tuổi bóng người, ở trong rừng rậm ngang qua. Người này tự nhiên là Diệp Quân. Từ khi biết được nơi này là trường sinh giới Long Đảo sau khi, cho dù là Diệp Quân, cũng không thể không thời khắc tăng cao cảnh giác. Trên Long Đảo, dị thú, hung thú vô số, đặc biệt là các loại long tộc, tuy rằng bị phong ấn, thế nhưng chỉ dựa vào thân thể, nơi này long tộc cũng đủ để xé nát bán thần. Tùy tiện xuất hiện một đầu, cũng đủ để nghiền ép Diệp Quân. Có điều, một đường mà đến, Diệp Quân vận may ngược lại không tệ, cũng không có gặp phải quá dị thú mạnh mẽ. Con đường này, là Liễu Mộ tiến vào đảo con đường. Bị đi một lượn, tự nhiên an toàn nhiều lắm. Một cây so với cánh tay trẻ nít còn thô nhân sâm, cắm rễ ở một mảnh màu máu đầm lầy bên trên. Nhân sâm trắng kiện, toàn thân màu máu, còn tản ra một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Ở huyết sâm bốn phía, trong vũng bùn, có vô số bạch cốt chìm nổi. Những bạch cốt này, đều là dị thú chết rồi lưu lại, hình thành một mảnh màu máu đầm lầy. Hoàn cảnh này bên dưới, dĩ nhiên đản sinh ra một cây huyết sâm. Huyết sâm hấp thu khí huyết mà sinh, có cường đại rèn luyện khí huyết công hiệu. Diệp Quân trong mắt lóe ra một tia tia sáng, dọc theo đường đi, như vậy thiên tài địa bảo, hắn gặp không xuống mười mấy lần. Nguy cơ, hai chữ mở ra đến xem, một nửa là nguy hiểm, một nửa là kỳ ngộ. Diệp Quân bước chân mềm mại, cả người bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, đem màu máu trong vũng bùn chướng khí ngăn cách ở bên ngoài, từng bước một hướng huyết sâm đi đến. Gào gừ. Một tiếng cực kỳ uy nghiêm đáng sợ cùng kinh khủng kêu to đột ngột đang vang lên, này u minh quỷ khiếu khiến người ta cảm thấy da đầu đều từng trận tê dại. Tiếng hú tà dị, đinh thai nhức óc, dường như có ngàn vạn chỉ ác quỷ ở bên thai hét thảm, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Một đoàn bóng đen bao phủ đỉnh đầu bầu trời. Phía trước trong vũng bùn hắc ám cực kỳ, loáng thoáng nhìn thấy một cao tới 10 mét to lớn thi ảnh ở ngửa mặt lên trời rít gào, mùi chết chóc đang kịch liệt cuồn cuộn, phảng phất tiến nhập âm u địa ngục kinh khủng. Nơi này, dĩ nhiên ẩn giấu đi một con cương thi. Mà gốc huyết sâm, chính là cương thi săn giết con mồi sau khi lưu lại thi hải bên trong sinh ra. Đồng thời, cũng đã trở thành cương thi dụ bắt con mồi mồi nhử. Chẳng trách huyết sâm có thể sinh trưởng đến lớn như vậy cũng không có bị dã thu ăn đi, xem ra, những kia bị hấp dẫn tới dã thú, đều được con này cương thi đồ ăn. Giống. So với quạt hương bổ còn lớn hơn bàn tay lớn hướng Diệp Quân chụp tới. Sương mù màu đen đang lượn lờ, mùi chết chóc đang chấn động, tanh hôi thi khí phả vào mặt. Loại này thi khí có bôi cực độc, nếu như không phải Diệp Quân kim trùng trạo đại thành sau bách độc bất xâm, vào lúc này sẽ trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Tanh hôi thi khí tràn ngập, bị Diệp Quân bên ngoài thân kim quang che ở bên ngoài. Ầm. Diệp Quân không chần chờ chút nào, trực tiếp ra tay. Một đường mà đến, các loại thiên tài địa bảo, hắn thấy không xuống mười mấy lần, mỗi một lần đều có các loại dị thú bảo vệ. Chết ở dưới tay hắn dị thú, cũng không dưới 10 con. Chỉ có điều, lần này, dị thú đã biến thành cương thi mà thôi. Cũng không có quá to lớn khác nhau. Hai tay hắn hóa động, hào quang màu vàng lưu chuyển, mang theo thần dị quy tích. Theo, một đạo nhàn nhạt tiếng rồng ngâm vang lên, một cái kim sắc long hình từ hai tay của hắn trong lúc đó thành hình, bay ra, đột nhiên hướng cương thi nhào tới. Gào gừ. Cương thi rống to, trong thanh âm, mang theo một tia sợ hãi. Nơi này là Long Đảo, mạnh nhất chủng tộc là được Long tộc. Những chủng tộc khác đều phải bị áp chế. Cương thi hiển nhiên là coi Diệp Quân là làm Long tộc, hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, xoay người liền muốn đào tẩu. Tình huống như thế, Diệp Quân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Cười lạnh, hai tay liên tục vung lên. Long hình chân kính nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền đuổi theo, như một cái chân long, đem cương thi lao lao của lấy. Ầm. Một tiếng hét thảm vang tận mây xanh. Long chảo bên dưới, cương thi bị xé rách thành mảnh vỡ. Phá toái thi thể ngã vào trong vũng bùn, đã biến thành vô tận bạch cốt một thành viên. Diệp Quân tiến lên đem huyết sâm đào ra, lòng bàn tay bạch quang lóe lên, huyết sâm liền biến mất không còn tăm hơi. Bị cất đi. Không gian pháp khí quả nhiên là thần vật, nếu như trước đây có không gian pháp khí nơi tay, ta đại thương cũng có thể mang tới. Diệp Quân tự nói, biểu hiện cảm khái. Trên tay hắn, một chuỗi màu xanh dây xích tay tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Sâu này dây xích tay, là không gian pháp khí. Bị Liễu Mộ vì báo đáp ân cứu mạng đưa cho hắn. Liễu Mộ Thân là không gian linh sĩ, chế tác như vậy không gian pháp khí cũng không khó. Dọc theo con đường này, Diệp Quân thu thập được thiên tài địa bảo, đều đặt ở bên trong. Không thể không nói, không gian pháp khí đúng là ở nhà lữ hành chuẩn bị thần khí. Đột nhiên, trong không khí, truyền đến một trận quen thuộc hương vị. Diệp Quân mũi thở nhẹ nhàng hơi động, trong mắt lóe ra một tia cổ quái. Ở cách nơi này bên ngoài mấy dặm, một hoa cỏ thơm ngát địa tiểu phong trên, cây cỏ sắc thanh tân, cây tốt xanh um, càng có một đạo thanh tuyển chạy cuộn cuộn. Một đống lửa, ở trong rừng cây nhảy lên, lập lòe ánh sáng.